Rồi.
Dạ thôi bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy có buổi pháp thoại đặc biệt hôm nay do Bác Quan Trai tại chùa Tổng Viên 1. Bữa nay là ngày 16 tháng 3 2014. Bây giờ là 11 giờ 10 phút. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả quý Phật tử trong pháp hội hôm nay và gửi lời chào đến các quý vị ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang vào trong cái hệ thống Internet để nghe Pháp. Các Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu, Canada và ở Đông Nam Á có Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở bên Brazil, tức là Ba Tây. Bữa nay một cái buổi lễ tu Bác Quan Trai, sau khi tôi đi hộ niệm 4-5 cái đám ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali. Và ở bên Spokane bây giờ tôi trở về, và cái tuần rồi thì tôi trở về đó, nó tôi còn mệt, tôi không có mở phát tu. Thì bữa nay tôi mới dục khỏe lại thì tôi mới mở cái phát tu. Thì bữa nay cái đề tài tôi giải quyết những câu hỏi mà Phật tử gửi để nhờ tôi giải quyết mà nó còn tồn động. Thì đây là một câu hỏi của một cái người nữ Phật tử. Cô này khoảng 30 mấy tuổi. Cô là một dược sĩ. Cô có việc làm rất là vững, cô làm quý vị dược sĩ mà cô làm cũng đã 10 mấy năm, tức là income rất là vững. Thì bây giờ đó cô thấy rằng là người em của cô đã lập gia đình, về Việt Nam lập gia đình, và lâu nay là cô là cái người income chính, nuôi mẹ và nuôi cha. Coi như bây giờ cái thằng em gia đình cô có 2 người, cô là cái người chị gái trong gia đình, mà cái income chính thức cô chưa có lập gia đình. Và cô mới nói là con mới vừa làm cái đám cưới cho cái thằng em của con xong, là lâu nay cô vẫn nghe pháp của thầy, và cô nói cô rất cần, nghe nói là thầy đang cần các một số tăng ni trẻ để vào phục vụ trong hệ thống của thầy. Thì cô tính xuống dưới làng Di Đà ở Indo. Thì bây giờ cái luật của tôi là tôi không có dễ dãi nữa. Hồi xưa đó mọi người nào vô là tôi cho tu liền, mà bây giờ phải qua cái sự thanh lọc 3 năm. Tăng hay ni gì cũng vậy, vì vừa rồi chúng tôi rút cái kinh nghiệm đó, là khi mà mình cho tu dễ dàng quá, người ta không quý trọng cái sự tu, mà họ đâm ra họ làm những chuyện không tốt. Mà cái lý do thầy nhận tăng ni vừa rồi đó là lý do tại vì cái hệ thống thầy nó phát triển quá lẹ, thầy rất thiếu nhân lực, quý hiểu thầy nói không? Nhưng mà bây giờ đó thầy chủ trương rằng thà là cái hột chắc một hột còn hơn là hột lép. Gió hột lép, lúa lép mà gió nó thổi nó bay không quý vị? Nó bay mất nó còn lại hột lép, phải không? Còn hột mà nửa chắc nửa lép thì tôi cũng không biết làm gì, để từ từ coi nha. Bây giờ á, cô đòi đi xuất gia thì trong dòng họ cô này là một cái người Trung, mà người Trung thì quý vị biết tôi nói là họ ảnh hưởng từ ông bác, cái ông tộc trong họ, ông đồng ý không? Tôi nói ủa, ba má cô cho xuất gia tại sao cô lại không đi? Cô nói là trong này có cái ông trưởng họ là ông bác lớn á, ông phải hợp lại lấy vợ lấy chồng hoặc đi xuất gia gì phải qua cái ông này hết. Ông già con là em út trong tộc, không có quyền mà ông trưởng tộc. Đó là cái người Trung họ khó vậy. Thành ra là sử là nói cô là đồ bất hiếu đi tu á, là nói tôi nghe, tức là bị ông thầy Thông Lai bỏ bùa rồi, đang có giúp dược sĩ bây giờ đòi bỏ, rồi đi vô á, để đi vô đó làm một cô ni cô, rồi dưới quyền của Hồng Đức, rồi vô rồi cái bắt tôi bắt làm này làm kia, xây dựng chỗ này xây dựng chỗ kia với cô Hồng Đức, thấy không? Cũng rất là ngu. Có cái tiệm nail, còn Hồng Đức có làm tiền nhiều lắm. Cô Hồng Đức là thợ nail, mà thợ nail giỏi đó. Bởi vậy có Hồng Đức có một cái người ăn, là có cái tiệm nail, mà cô biết cái tiệm nail của ổng bây giờ là 10 mấy thợ, mà 10 mấy thợ làm không có giờ ăn luôn nữa. Ổng cũng có lucky là ổng mở ngay. Ở đó có mấy chục tiệm nail, mà cái tiệm nail của cô Hồng Đức và anh Hồng Đức rất là khá. Thành ra cô Hồng Đức bây giờ lâu lâu cổ, bây giờ bữa nay cổ rảnh nè, cổ xin về cổ đi làm chừng từng hay từng để cổ kiếm tiền chi phí rồi cổ vô đó. Mà cái cổ đi tu là ông anh ông chữ cổ đồ điên đồ ngu, làm một tuần lễ mấy ngàn đô mà đi bỏ. Thì cái cô này là giúp dược sĩ đòi tính quyết chớp đi tu, tại vì em á nó ra trường, nó đã cái đậu bằng kỹ sư, nó cưới vợ qua rồi, thì bà già ông già lại ở với thằng em út, bà xin đi tu, tức bà lo tròn. Thì con xin đi xuất gia,
Và sau khi con lo hết cho cha mẹ con có nhà, có cửa, nhà cửa con đã trả ốp, con cho là thằng em út con bây giờ về Việt Nam cưới vợ và em dâu con cũng đã qua đoàn tụ, và con tính xuống xin thầy để con được tập sự xuất gia 3 năm, nếu được thì con sẽ xuất gia luôn, nếu không được thì con sẽ trở lại giống như là thầy đặt điều kiện để khỏi có bị là mang tiếng. Khi mà người nữ mà vào tu mà tôi nói tu gieo duyên để thử thách đó, thì không bị cái quy chế là 7 lần hay là 1 lần. Còn nếu người nữ mà vô luôn rồi mà ra đó chỉ có 1 lần thôi nha. Thành ra bây giờ đó cổ bị gia đình lên thành gia tổng hợp lại lên án cổ là đồ bất hiếu. Thì bây giờ tôi cũng đem cái kinh này trong cái câu chuyện này là thời Phật còn tại thế, Phật cũng bị nhiều người nói Phật bất hiếu, thì tôi đọc cái đoạn kinh này để tôi khai triển cái câu hỏi này. Tôi trích từ trong kinh là Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Khi ấy ngài Tôn giả A Nan nhờ thần lực của Phật, một buổi sáng nọ Tôn giả A Nan vào thành Vương Xá theo thứ tự khất thực. Khi ấy ở trong thành có một người con Bà La Môn rất hiếu dưỡng cha mẹ. Người con đó lại gặp lúc gia cảnh suy sút, gia tài khánh kiệt nên phải dắt mẹ già cùng theo thứ tự xin ăn để nuôi mẹ. Nếu được thức ăn ngon, tức là ngài A Nan đó, ngài đi khất thực, thì trong thành nó có một ông Bà La Môn rất là giàu, nhưng mà ông nuôi mẹ riết rồi ông bỏ việc làm, ông nuôi riết rồi tài sản hết rồi, ông cũng đi khất thực mà ông đi xin ăn để nuôi mẹ. Ông đi sau lưng ngài A Nan, chứ không phải là ông là tu sĩ. Ông đi sau lưng ngài A Nan để ông xin ăn cho mẹ. Ông thời đó ông giàu lắm mà, ông gì ông không lo làm ăn, chỉ lo nuôi mẹ riết rồi gia tài hết, hết rồi ông đi xin ăn, nguyên gia đình ông bỏ hết, chỉ có mình ông ở lại nuôi mẹ. Nếu được thức ăn ngon, hoa quả tươi tốt, ông liền dâng cho mẹ, còn những đồ ăn không ngon thì ông mới ăn. Ngài A Nan thấy vậy, lòng sinh vui mừng và khen ngợi người con ấy rằng: quý quá thai, quý quá thai, thiện nam tử. Ông không phải là một sa môn, không phải tỳ kheo, mà ông cúng dường cha mẹ rất là hiếm có, thật khó có ai sánh kịp. Lúc đó có bọn luật sư ngoại đạo, tức là cái người ngoại đạo đó là Phạm Chí, đồ đảng của bọn luật sư, người ấy rất thông biện, thấu suốt cả 4 bộ sách Vệ Đà, biết được thời tiết số mạng bói toán, biết xem tướng tốt xấu âm dương biến đổi, đoán trước được nhân tâm của mọi người, và cũng là đạo sư của đại chúng, đồ đảng của bọn luật sư, đóng quạt được nhiều người tôn kính. Vì cầu lợi dưỡng nên thường chấp trước tà thuận, quỷ diệt chánh pháp, thường mang lòng ghen ghét, quỷ bán Phật pháp tăng. Kẻ Phạm Chí ấy lúc đó cũng đi trên con đường, nghe ngài A Nan đệ mới bảo Tôn giả A Nan rằng: thầy của ngươi là Cồ Đàm, và những người trong dòng họ Thích tự nói là hay là tốt, có những công đức lớn lao, chẳng qua cũng chỉ có danh mà không có thực. Thầy Cồ Đàm của ngươi mới thật là người bạc phúc. Nếu không như vậy thì tại sao mẹ của ông vừa mới sinh ra ông được 7 ngày đã chết, để ông phải coi cúc? Nếu ông có phước thì làm gì mà ông sinh ra ông bị mồ côi, và mẹ ông đâu có chết gì phải vì mang ông, phải không? Như thế chẳng phải là người bạc phúc là gì? Vậy mà dám mấy ông cứ vỗ ngực là ông Cồ Đàm là quy y Cồ Đàm là lưỡng túc tôn, tức là vừa có phước mà vừa có trí huệ, cho đến khi không lớn lại vượt thành xuất gia, làm cho vua cha phải khổ não, lòng sinh ra buồn rầu mê mẩn, xỉu lên xỉu xuống, phải dùng nước lạnh rẻ vào mặt 7 ngày mới tỉnh. Rồi các tiếng kêu gào khóc lóc mà nói rằng: con ơi, nước này là nước của con, ta chỉ có một mình là con yêu dấu chỗ nương cậy, làm sao ngày nay con lại nỡ bỏ ta trốn đi vào ở nơi hang sâu núi thẳm. Thầy Cồ Đàm của ngươi thật là người bội bạc, chẳng biết ân nghĩa, mới đành lòng cắt bỏ ra đi như thế, cho đến Phụ Dương vì tạo lập cung điện cưới nàng Gia Du Đà La làm vợ cho Cồ Đàm, nhưng ông cũng chẳng làm theo bổn phận của vợ chồng, khiến cho nàng phải sầu khổ, cho nên biết Cồ Đàm là người bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Tôn giả A Nan nghe ông ngài nói một hơi, ngài lúc đó ngài quản hồn, ngài nói như vậy rồi ngài nhìn qua cái người con hiếu thảo đang xin đồ để mà lo cho mẹ, ngài rất là số thẹn. Khất thực xong xuôi, bữa đó ngài ra bờ sông Hằng, ngài ăn cơm mà nước không trôi, bị người ông thầy kiểu chửi trận mà nói được, ông đó có lý quá mà, phải không? Trở về đến chỗ Phật, đầu mặt lễ xuống chân Phật, rồi lui về ngồi một phía, chắp tay bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, trong Phật pháp của chúng ta có sự hiếu dưỡng cha mẹ không? Phật quay lại nghiêm nghị nhìn A Nan: A Nan, ai bảo ngươi, tại sao hôm nay nhà ngươi hỏi Thế Tôn kỳ vậy, khiến ngươi hỏi ta điều ấy? Có phải ông đã bị tu hành rồi ông bị tổ hỏa nhập ma chăng, hay là loại quỷ thần nhân phi nhân, hay là ma dương ám ông để ông hỏi Như Lai như thế chăng? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, không phải chư thiên ám con, không phải long dương ám con, không phải quỷ thần nhân phi nhân ra bảo con, mà do vừa rồi lúc đi khất thực ở giữa đường con gặp một cái người con Bà La Môn hiếu thảo, vừa cõng mẹ vừa đi xin ăn, mà xin được món nào ngon á, là nó để dành cho mẹ, mà món nào dở thì ông ăn. Rồi con thấy là con tán thán, thì lúc đó có một cái ông Đồ Đảng luật sư ngoại đạo là Tác Già Ni Kiền Tử đem lời mã nhục con. Tôn giả A Nan đến trước Phật thực hết những sự tình như trên, bị nhục mạ như thế nào. Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ tinh trán của Ngài phóng ra hào quang năm sắc, chiếu sáng qua thế giới phương Đông, vô lượng trăm nghìn vạn đức cõi Phật. Có thế giới tên là Thắng Thượng Đức Phật, ở thế giới đó hiệu là Hỷ Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước tên là Nghiêm Tịnh, đất đai bằng phẳng, ngọc lưu ly làm đất, dây vàng dăng ở bên đường, có hàng cây bảy báo, cao suốt một đường tên bắn, hoa quả nhành lá thứ tự trang nghiêm, gió hiu hiu thổi phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu, chúng sanh thích nghe không bao giờ chán, khắp nơi đều có suối mát, ao tắm, nước ao trong sạch, cát vàng rải khắp mặt đất, có nước tám công đức đầy dẫy trong ao, bốn bên bờ ao có các thứ hoa thơm nhiệm màu như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi, hoa bạc sư ca, hoa có đủ mọi màu sắc xanh vàng đỏ trắng, lớn như bánh xe, che phủ trên bờ ao. Trong ao có các loại chim khác nhau hòa hợp ca hót, phát ra những giống tiếng nhiệm màu rất đáng ưa thích. Có thiền bảy báo cũng ở trong ao đó, để cho các chúng sanh tự tại du hí. Ở nơi mỗi khoảng rừng cây kia có bảy tòa sư tử cao một do từng, cũng dùng bảy báo trao dồi sửa sang, lại dùng thiên y trải lên tòa sư tử, đốt các thứ hương báo ở cõi trời và rải các thứ hoa báo khắp trên mặt đất. Đức Phật Hỷ Vương Như Lai ngồi kiết già trên tòa ấy. Các Bồ Tát ở nước kia có vô lượng ức nghìn, trước sau dây quanh Đức Hỷ Vương Như Lai, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay cung kính hướng về Đức Như Lai, đồng thanh nói rằng: Kính Đức Thế Tôn, từ bi lân mẫn chỉ bảo cho lũ chúng con biết, vì nhân duyên gì mà có hào quang sáng chói chiếu suốt như thế, hào quang ấy lại có đủ các sắc xanh vàng đỏ trắng, sắc tướng rực rỡ thật khó ví dụ, từ phương Tây soi tới, soi cả nơi đại chúng đây, người nào được ánh bánh hào quang ấy, tâm ý đều được an lạc, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, đoạn trừ mối nghi ngờ chúng con. Tức là Ngài A Nan sau khi gặp người con hiếu thảo đi khất thực với mình, rồi gặp một cái ông giáo sĩ Bà La Môn, ông chửi cho một trận là bất hiếu, rồi Ngài về Ngài kể Phật, thì Phật mỉm cười, Phật bốc phóng hào quang, mà Phật phóng ra 10 phương thế giới, thì trong một phương này lúc đó có cái Đức Phật là Đại Đức Hỷ Vương Như Lai. Rồi các đệ tử của Ngài thấy những hào quang đó, bắt đầu hỏi tại sao, thì bắt đầu Phật dạy, các ông Phật này ông mới dạy tại sao có hào quang đó. Các thiện nam tử, các ông nên nghe cho kỹ và để tâm suy nghĩ cho khéo, ta nay sẽ vì các ông phân biệt dễ nói. Ở phương Tây, tức là các Phật ở phương Đông, thì lúc đó là cõi năm cõi ta bà mình trở thành phương gì, phương Tây. Cách đây vô lượng nghìn muôn chư Phật thế giới, có một thế giới tên là Ta Bà, trong nước đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Có đại chúng dây quanh, nay Phật muốn gì, đại chúng nói kinh đại phương tiện Phật báo ân. Vì Phật muốn làm ích cho tất cả chúng sanh, vì muốn nhổ tên độc tà nghi cho tất cả chúng sanh, vì muốn khiến cho những vị Bồ Tát mới phát tâm kiên cố Bồ Đề không bị thối chuyển, vì muốn tất cả thanh văn bất chi Phật chứng được Pháp Phật, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì muốn cho các đại Bồ Tát chống thành Bồ Đề báo đáp ân Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh nhớ nghĩ trọng ân của cha mẹ, vì muốn cho tất cả chúng sanh vượt khỏi bể khổ, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh hiếu dưỡng phụ mẫu, nên Phật phóng ra ánh hồng quang ấy. Bây giờ trong đại chúng có 10.000 vị Bồ Tát, mỗi mỗi vị Bồ Tát đều là bậc chỉ đạo của đại chúng, liền từ tòa ngồi đứng dậy, để hở giá bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: Kính xin Đức Thế Tôn dùng sức gia hộ, khiến cho 10.000 vị đại Bồ Tát chúng con đến được đức gặp đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà. Quý vị lắng nghe nè, tại vì mấy người này muốn nghe kinh Phật giảng đại phương tiện báo Phật ân, mà cuốn kinh mà thầy chuẩn bị ấn tống đó, trong này Phật kể toàn những chuyện mà tiền kiếp của Phật đối với mẹ, lúc Phật bất hiếu, Phật có hiếu như thế nào, Phật kể hết trong này là tới mấy trăm trang đó quý vị. Bây giờ Phật bảo các Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ngươi đến thế giới Ta Bà, nếu thấy Phật Thích Ca Mâu Ni thân Phật nhỏ bé ở đó, đất đai gò nóng, chúng sanh thì xấu xa, tâm địa tham sân si ích kỷ, ông phải xin lòng cung kính cúng dường, chứ đừng tưởng là Phật Thích Ca là nhỏ nhoi rồi khi dễ. Tại vì ở đây đó, Phật Thích Ca là cái thân Phật chỉ có 2 mét, thời đó là 2 mét, mà ở cõi này mấy ông Bồ Tát này đó, thân của ổng nó cao như vậy là gần 2-3 cây số rồi, mà rất là đẹp. Thành ra vì Phật Thích Ca ổng thị hiện ở cõi Ta Bà, vì Phật Thích Ca Như Lai đã từng ở trong vô lượng trăm nghìn vạn ức A Tăng Kỳ Kiếp làm những việc hạnh khổ khó làm, phát đại bi nguyện, là tất cả các vị Phật khác khi mà thành Phật, các ngài đều viện lập ra thế giới rất là đẹp. Như Phật Di Đà là ngài phát, khi mà phát Đạn Thì Kheo là ngài muốn gì, ngài nghiên cứu tất cả các cõi Phật, mà cái nào đẹp nhất ngài đều nguyện là cái cõi Phật của ngài. Rồi ngài Dược Sư cũng vậy, ngài nào cũng đẹp. Và chỉ có ông Phật Thích Ca là ngài nguyện như thế này: khi tôi được thành Phật, ở tất cả các cõi nước khác đều có 10 phương chư Phật phát nguyện để độ những chúng sanh mà an lạc hạnh phúc, còn những chúng sanh mà tội nặng phước mỏng, tham sân si tật đố ganh tị, đầy những cái mà như xấu xa như cõi Ta Bà chúng ta, thì ai độ đây? Cho nên ngài phát nguyện, nếu tôi thành Phật, ngài sẽ ở cõi nước tệ ác, núi đồi gò nóng, sành sỏi gai góc, chúng sanh ở cõi đó đủ mọi phiền não, đủ mọi tội ngũ nghịch, đủ mọi tội thập ác, tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được giảng sanh về 10 phương cõi Phật. Đó là bổn nguyện của tôi. Thành ra Đức Phật Thích Ca ngài nguyện cũng giống như bây giờ các thầy mà học ở Việt Nam xong rồi, tôi có nguyện qua Mỹ tôi độ, nguyện qua Úc tôi độ, tôi nguyện qua bên Canada tôi độ, nhưng mà bên đây bên Việt Nam không độ, có hiểu không? Thành ra Phật Thích Ca ngài độ thế giới đó, thành ra thầy phải thị hiện cái thân là rất là nhỏ đó. Thì trong này đó, những cái điều này nó nhiều lắm, tôi không có nói sau này quý vị chờ tới tháng 7 tôi sẽ cho quý vị đọc rất là hay. Thì bây giờ tôi chỉ nói sơ thôi, là ông đi qua thì bắt đầu phân tích. Tôi hỏi quý vị á, cái cô này đó, bây giờ cổ là cái người dược sĩ, cổ qua đây cổ ăn học, năm nay cổ mới 37 tuổi, thì cổ trong thời gian cổ học rồi cổ nuôi cha mẹ và nuôi em đi học ra kỹ sư, trả nhà ốp cho cha mẹ, rồi bây giờ chuẩn bị xin vào cái hệ thống thầy để mà làm ni xuống dưới theo cô Hồng Đức 3 năm. Thì như vậy đó, đối với trong dòng họ người đời đó nói cô á, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Thật ra họ nói không sai, đúng. Dưới điều kiện đó, con phải hiểu con đi tu để làm cái gì. Nếu con đi tu á, mà con chỉ vô đó tụng kinh gõ mõ rồi con chỉ làm lợi lạc cho con đó, không bằng con ở nhà mà con phục vụ chúng sanh. Con nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca ngày tu ngày chứng quả cho quý vị, chứng quả rồi, mà chứng quả từ vô lượng kiếp ngày thị hiện, ngày xuống cái cõi này thôi. Quý vị nên nhớ nha, người ta đã thành Phật nhiều lần lắm mà thiên mới quá thân. Mà Đức Phật Thích Ca đó, mà ngài bây giờ con thấy rõ với cái nhìn của thầy đó, đúng ra thầy có một cái người dược sĩ mà giờ hệ thống thầy, thầy mừng lắm. Nhưng mà cái nhìn, nếu mà nhìn về cái nhìn mà tiểu thừa đó, cái nhìn mà có lợi cho hệ thống thầy, thầy sẽ xúi con đi tu. Tại sao? Cái cô dược sĩ này mà cổ vô trong làng Di Đà là có lợi cho sư phụ hay có hại? Có lợi. Tiếng Anh cũng giỏi. Rồi trong đó tôi sẽ mở thêm cái phòng mạch, phòng thuốc để phục vụ cho các bà. Quý vị thấy rõ không? Đó là cái lợi của tôi. Nhưng mà tôi phải nghĩ. Còn nói về Đại Thừa đó, tôi nói rõ. Đức Phật Thích Ca ngài để lại tam cung lục diện, ngài có đi tu đó, vô tịnh phạn có đói không quý vị? Ngài vàng ở trong có đói không? Phật vô tịnh phạn ngài đâu phải chỉ có mình Đức Phật Thích Ca là con trai, còn có bao nhiêu dương công công tử, phải không quý vị? Ngài A Nan, ngài Năng Đà, phải không? Là ngài coi như là A Nan Luật, rồi nhiều ngài lắm, rất là dương tôn công tử biết bao nhiêu vị. Rồi trong khi đó đó, bỏ lại vợ con, mà vợ con của ngài có đói không quý vị? Trời ơi, vua mà làm sao mà đói, nó khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà ngài đã thành Phật rồi, ngài chắc chắn là ngài thành Phật, cho tới khi mà cái ngài thầy chứng quả, ngài về ngài độ ai quý vị? Độ cho cha, cha chứng quả tu đầu hoàng thầy thuyết pháp. Rồi sau đó ngài lên cõi trời Phật, mẹ của Phật đã ở cao trời đau lợi rồi mà ngài vẫn lên giảng 3 tháng trời kinh Địa Tạng, có không quý vị? Thì như vậy ngài độ cho bà chứng quả tu đầu hoàng luôn, vì ngài biết rằng sau khi hết phước cõi trời bà sẽ rớt xuống. Thế rõ. Rồi sau đó ngài độ cho bà Di Mẫu, độ cho 500 bà cung nữ, độ cho Dơ Du Đà La đều chứng A-la-hán, và độ cho ngài La Hầu La sau này cũng chứng A-la-hán, độ hết cho anh em dòng họ Thích, người nào mà đi theo Phật thì thoát khỏi cái nạn mà bị Thái tử Tỳ Lưu Ly giết. Như vậy là ngài trả ơn. Mà tới ngày Đức Vua Tịnh Phạn bệnh đó, ngài về ngày lo bệnh, rồi khi mà chôn á thì các vị trời họ nói để Phật là thầy, không có thể nào khiêng quan tài, mà chính Phật kê giai khiêng quan tài vô tịnh phạn. Thì như vậy quý vị thấy rõ cái điểm không? Là Phật coi như là, bởi vì có nhiều cái ông thầy, ông dạy đệ tử, ông nói ba má mất rồi không được lại, mình là thiên nhân chi đạo sư. Sai, Đức Phật còn lại vậy mà, Đức Phật còn khiêng quan tài, trong khi mình chỉ là đại đức thượng tọa hòa thượng, làm sao bằng Phật mà mình có cái ngã trình đình như vậy, cái đó tầm bậy. Từ đó thầy mới nói là con với cái nhìn của Đức Phật lên án sai. Phật á, là thị hiện có tất cả, nhưng mà Phật làm gì? Buông tất cả. Bây giờ tôi hỏi quý vị muốn tu là quý vị sao? Nắm hay buông? Buông. Bây giờ thầy hỏi nè, con Diệu Maria đâu mất rồi? Đây nè, con bây giờ con đang buông hay nắm?
Nắm.
Hả, mà con buông á là con đi lên hay đi xuống? Bây giờ thầy hỏi nè, bây giờ theo cái nguyên tắc á mà mình chết chìm ở dòng sông đi, đúng không? Mình đang lội, bây giờ mình mang trên nhà nè, mình mang một cái nhà, mình mang một cái xe, mình mang một ông chồng, mình mang một cái nhà hàng, mình mang một số nghĩa thẻ visa mắc từ xã, mình mang cháu nội cháu ngoại, mình lội như vậy qua cái biển sinh tử mình dễ chìm không? Rồi bây giờ mình đuối sức rồi, phải không? Nhiều Maria bây giờ cũng hơn nửa đời người rồi con, phải không? Hả? Năm 2 là hơn nửa đời người rồi. Tại vì ông bà mình ngày xưa đó, nửa đời người, họ tự nói với Hòa Thượng Huệ Thành, nói nửa đời người là 50 tuổi. Nó không phải, 35 tuổi. Ngày xưa người ta lấy cái đoạn là thất thập cổ đại hy. Bây giờ ông Thiện Châu đi 70 chưa? Rồi ông là thất thập cổ đại hy là thọ rồi đó. Thành ra hồi xưa đó, 60 tuổi mà họ đã ăn thọ, có cái gì tin không? Không phải mà 60 tuổi bây giờ ông nghĩa lý gì chứ hồi xưa đó, 60 tuổi là ra ngoài mấy cái mâm cổ làng là ngồi cái bàn vào mấy ông lão rồi đó quý vị. Thành ra lấy 70 tuổi chia đôi mà con đã là 50 rồi. Mà hả, mà mình buông cái nào đó, mình đi lên. Đó là tôi nói về cái vấn đề mà quý vị lội xong. Còn quý vị đi trên khinh khí cầu đó, mà quý vị muốn bay là người ta đầu tiên người ta chất những bao cát lên rồi người ta bay. Càng lên người ta quăng một bao là cái khinh khí cầu nó lên một chút, phải không? Hả, mà buông cái nào là nó lên cái đó. Mà hả, mà muốn về cực lạc là buông hết. Còn mà muốn ở cõi ta bà này là cứ lập thêm cái nhà hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Phải không? Thấy rõ mình cái buông cái nào là chúng ta được cái đó, mà chúng ta nhẹ nhàng lên. Bởi vậy thấy khi phân tích cái vấn đề này, đưa cô này vô đây đó. Bây giờ á, con lâu nay là cái ưng hơn chính của con là dược sĩ, mà dược sĩ thì ít có bị lay off lắm, đúng không quý vị? Thằng em con bây giờ nó là kỹ sư, mà kỹ sư có bị lay off quý vị? Như con bữa mà bây giờ rước một con vợ từ Việt Nam qua, vợ Việt Nam là sao quý vị? Chưa chắc cả. Sớm nắng chiều mưa, phải không quý vị? Phải không? À, sớm nắng là tại vì nó là sao? Là nó đang ở bên kia nắng hạn, nó chưa có điện kha. Mà khi có điện kha tức là chiều mưa rồi cây nó xanh tươi, nó có điện kha là chiều nó mưa. À, mà nó mưa là mưa rừng á. Bây giờ nó áp dụng lực rừng ra là mình không biết đâu mà tìm nữa. À, thành ra đó, là nếu mà trường hợp bây giờ đó, con đi vào đó đó, mà thằng chồng con á, nó bị con vợ Việt Nam bỏ, rồi nó mất dớt cái nữa, con lúc đó con làm sư cô rồi. Hả, con đi ra đó thì con mang tội. Mà ở trong nhà ba má rủa thì ba má cũng đọ luôn, có không quý vị? Ngồi đó rủa. Hồi đó tự nhiên á, im ấm, nó tu hành, nghe các thầy Thông Lai giảng đi tu có công đức vô lượng, thấy không? Bây giờ đi xuất gia chữ thì ba vô tình con tu thì ba má con đọ. Thành ra đối với cái nhìn của đại thừa đó thì con nên thực hành cái hạnh nguyện của Di Ma Cần. Tại vì Phật đâu có nói là chỉ có giới xuất gia mới được giảng sanh, chỉ có giới xuất gia mới được giác ngộ, mà Phật nói là tứ chúng sao cũng được, phải không? Thành đối với thầy đó, vấn đề cô này là thầy phiên con. Còn đừng có bao giờ nghĩ là Phật xuất gia là Phật Thích Ca là ngài bất hiếu. Con tu, nếu mà con chứng nhiều về như quả Phật đi, con chứng A-la-hán cho thầy đi, thì má con tự động lên cõi trời. Nhưng mà dễ gì chứng A-la-hán, la-hán quả là quả mai. Cái đó là sự thật đó quý vị. Thành hồi xưa Diệu Trung trúc thầy cái năm 2004, cô Diệu Trung đòi xuất gia thì nói không, đừng có xuất gia. Tại vì thấy bả chưa có buông được cái nào mà xuất cái gì. Không đó, tôi cản. Mà tôi biết rằng á, suối một người đi xuất gia đó là có phước, mà cản một người xuất gia. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh cản đây là cái tâm tôi nó cản gì những đứa cháu, đứa con của cổ. Mà tới giờ này cô thấy nếu mà 10 năm qua cô đi tu là giờ này con cháu cô theo tôi hết. Cô thấy rõ có những cái mình phải nhìn xa. Thành ra khi phân tích ra đó là có người thầy khuyến khích mà có người thầy không khuyến khích. Còn mấy cái ông già bà già, tại sao thầy hốt vậy mấy bà 75, 80 tùm lum. Ở dưới có ông bà nói là bữa nào bà lên đi coi nè, 85 tuổi còn đi xin eo. Tại ra tôi xuống tôi, ông chồng á thì 87 mà hai vợ chồng chuẩn bị đi mở tiệm nail. Tôi bữa xuống đang ngồi đang coi, nhờ coi tôi nói thiệt là tôi được khâm phục, có cái bằng can đảm. Bà đi thi 10 lần mà không có cho đậu. Thiệt có. Vài bữa nữa có thật chứ phải, mà vài bữa bà lên đây nè. Rồi cái ông đó ông vô nhờ coi dùng cái ngày tôi đi mở tiệm thôi, ông làm gì nó. Giờ con á thì bây giờ con mửa mai mốt con qua con ngồi con làm cách xê, còn vợ con thì đi làm nail. Tôi nói trời đất ơi, ông 87 bà 85 mà đi học làm nail hả? Nhưng mà sau cùng chút xíu cái ông đang ngồi với thầy, thằng đang lo đám ma với nhà của thầy Hỷ đó, cái ông bị hớt áp tắc á, sắp thở cái chở vô nay quên banh mà hên quá, tôi còn rầu nữa mà sao là bây giờ chở về rồi vậy mà cũng chưa tỉnh. Bữa nay nói là con bớt rồi, con mới ra giờ thầy coi dùng ngày để con đi mở tiệm. Quý vị thấy nó mê mà mê tới 80 mấy tuổi rồi. Như vậy bữa nào con chở bà già con 95 tuổi đi xi bằng neo cho thầy coi, lấy cái kỷ lục thế giới chứ. Thiệt, con mà chở bà già con nộp đơn đóng tiền đi xi bằng neo bảo đảm nó cho đậu liền á. Tôi mà cái người stick bond tôi đâu để cho cái bà già nó xi thi mà tới 10 lần mà bà đang làm neo đó. Tại bà đi ở tiểu bang gì bên kia đó, họ nói làm sở dĩ mà bà nói là do qua đó là vì bà chỉ chùi nước sơn với cạo sơ sơ rồi bà bóp tay bóp chân vậy thôi. Vậy mà bà nói bà tiền tiết nhiều lắm, chắc lẽ là thấy tội hay sao, thấy bà già tội hay sao. Bà nói là bà nói từng bà làm được cả 1000 đồng á. Tôi tức quá, tôi nói kỳ này nói bà vợ của chú Nga đưa bà già đi học đi xi neo, nó lên báo luôn. 97 hả? Dạ 97 thi đi. Thành ra cái vấn đề cô này là thầy cả. Mà phân tích ra Phật á, là để lại một cái gia tài, là cha của Phật là một ông vua, rồi vợ của Phật là hoàng hậu, rồi mẹ bà Di Mẫu giàu lắm, không có thiếu mà Phật về Phật độ hết, mà Phật thành Phật nữa. Bây giờ cô á, cô có dám bảo đảm là cô vô đó cô thành Phật hay là cô vô chùa rồi đó, vô đó cô bị đủ thứ phiền não trong đó đó. Lúc đó là cái bản ngã của cái bà dược sĩ. Đương nhiên bị cái cô Hồng Đức cũng sai, tại vì cái luật ở đây người ta vô đạo tước, ta bắt thi hành, ta bắt làm này thức khuya dậy sớm, phải không? Lúc đó, đó là bao nhiêu cái thần tượng nó sụp đổ rồi, lúc đó là quán mà ra thì mắc cỡ. Đó là sự thật tôi nói cho cô nghe. Đó là tự tôi tính, còn nếu bây giờ cho cô vô tu là tôi có lợi lắm. Có lợi nhiều mặt, cô trẻ, cô có bằng cấp, cô có trình độ thì nó lợi cho tôi trong cái thời gian này, nhưng mà cái hại cái gia đình cô đó, tại vì cô diễn ra cái màn ảnh là thấy thằng em cô nó xong kỹ sư, nó có dớp, nhưng mà ngày nay có dớp, ngày mai giờ nó có đăng cái cuộc trái bom nổ chậm từ thành phố Hồ Chí Minh mà mới vừa thỉnh qua nữa, nó nổ hồi nào banh sát hết. Tôi khổ lắm quý vị, một ngày bây giờ đó tôi nhận chừng 10 cái email đó là toàn bộ những ông chồng về Việt Nam bị bỏ bùa hết. Mà thật sự tôi nói bây giờ nó có bỏ bùa hay sao, mà tất cả những ông đó rất là đàng hoàng. Mà bây giờ á là coi như là ông đó, bà nói là ông đó về tới nhà là chỉ đòi đi dự chữ vợ thôi, mà hả mà nó gọi qua một cái là phải gửi tiền lấy 401k rồi làm đủ mọi thứ. Mà những ông này là những ông là rất là đạo đức, mà bây giờ giống như bỏ bùa bỏ bê gì á, là coi như
bạch thầy là khi thời xưa mà con chưa quy y á là cái nghề của con á.
Ôi vậy hả?
Tại cái nghề là nghề để chuộc lại đó. Yeah. Thì cái đó con cũng có trao đổi với một vài mấy người
nhiều lắm. Tôi mở ra tôi nhức đầu chính về cái
bỏ cái bùa là gọi là cái bùa ngu á.
Bùa ngu. Đến nỗi này tôi nói đây nè, là cái cô Nguyên Tịnh á, cái cô mà ở bên Colorado á, cô mà cổ nói khai cái ngày mà 8 tháng 9, cái ngày mà bắt đầu mà bên kia lật đảo chánh thầy, thì cổ nói là có ban Phật là lấy cái cộng rơm xỏ này, cổ kia nhớ chưa? Cô người tôn giáo, cổ có một cái người bà con ở Cali ngày qua gọi lên là cái thằng đó nó về Việt Nam mà 7 năm trước là nó đi massage thanh nữ, là nó biết con nhỏ nó làm gái rồi, mà bây giờ nó 7 năm sau nó đi qua đây nó làm việc rồi, nó về nó lo học hành á, nó về nó lại vô cái chỗ đó là nó gọi điện thoại gặp cái con nó làm hành nghề mà massage 7 năm, tức là cái đến 7 năm rồi mà nó bỏ bộ gì, mà thằng này qua vẫn chịu cưới, mà thằng này là rất ngon lành. Tôi nói về cô Liên Tịnh, cổ biết là tại vì tôi nói cái này là cổ sẽ nghe. Thành ra bây giờ đó là nó nói là khuyên cái gì khuyên, mà nói gì nó ngày hôm qua gia đình nó nói khổ tôi chịu, chứ không phải bắt bà mấy bà chịu đâu. Mà trong khi đó là nó biết con nhỏ nó làm điếm 7 năm mà nó vẫn bảo lãnh đi qua, bởi vì nghĩa việc nó ký giấy tờ để bảo lãnh là sao. Mà bao nhiêu mà bây giờ nghĩa là cứ như nghĩa là một trường nó gọi qua cái nó muốn 1000 là phải gửi 1000, 2000 không gọi là như người điên không làm được nữa. Đừng có cho ông Nga về nghe không?
Dạ, bây giờ về ở bên đó đó rất quá.
Không, nhiều lắm. Một ngày thầy nhận vài cái email mà đệ tử của thầy than thở khóc lắm.
Nhất khoát đừng có uống cái gì hết. Mà đừng có ăn cái gì những cô gái đó đưa. Mà cái đó mà uống những cái bầu nước mà hơi đen đen đen.
Giống như thầy vậy thôi. Dạ,
rất là quý vị, tỏ người điểm đó cho mấy đứa đùa.
Bây giờ thử đi, đưa Tiên về thử. Bây giờ đưa ông Tâm về. Vậy là ông Tâm gặp nó bỏ bùa khôn. ông Tâm được bỏ bùa ông Địa. Bỏ bùa ông Địa với bỏ bùa Acura, thì nó mua xe Acura với quần ông Địa mặc không à.
Anh nhờ có ông Địa độ.
Có lẽ là ông không, ông về có đi vô mấy cái massage thanh nữ không? Về không có thì nó còn. Bữa nào ông vô thử rồi kêu bà Dư Nguyễn cho ông nó đi thử hết nè. Không, nó nhiều lắm, thầy nhật mình luôn á. Cô Diệu Ngọc á, cổ nói rằng á, Minh Thiện đi với cổ về Việt Nam nha, ngồi bàn hai vợ chồng đang vô ăn nha, ăn ở trong cái nhà hàng đó, là cái con gái điếm á, nó lợi nó nè, anh điện thoại em đây nè, anh muốn đi chỗ nào gọi anh tới, đang ngồi với chồng người ta đó, mà cô Diệu Ngọc cũng nói trong băng luôn, mà cổ có nói chuyện hình như bữa đó là mấy người nào đi dự phát tu, cổ có sao Diệu Ngọc có nói đó, đang ngồi với Minh Thiện, Minh Thiện điện tử thầy bên con rô Diệu Ngọc đó, cái tự động lại lợi nó nói nè. Đưa thẻ ra nè, em làm massage chỗ này nè, anh muốn cần gọi em, đây là điện thoại cầm tay, em chạy là phục vụ cho anh. Cái tôi có vợ đi, vợ là kẻ chuyện có vợ, vợ có giữ được hay không, một chuyện là để qua ở đời muôn sự khổ chung. Nó nói vậy. Nó nói thẳng luôn á. Mà Diệu Ngọc đâu phải là hiền, Diệu Ngọc kia dữ dội lắm á, chứ không phải hiền như Diệu Ngọc này đâu. Diệu Ngọc kia đó, Diệu Ngọc kia không có hiền đâu đó. Vậy mà cô nói con câm luôn, không nói được, tại vì mình ngồi đó với chồng mình đó là nó đưa biết mình kha luôn. Em làm ở massage chỗ này nè, anh cứ cần gọi em, đây là số phone nè, giờ nè.
Mà nó tiếp xúc người là rất là dễ thương chứ không phải là dễ.
Rồi cái bà kia nó cho chồng tôi vậy hả? Chồng của bà kể bà là giữ được hay không chuyện của bà, ở đời muôn sự của chung.
Nó không có người bạn người Đức á,
nó đâu có tè
về vợ.
Đúng rồi đó, ông giờ thấy qua hơi đờ đờ bởi Diệu Phổ nói rồi. Diệu Phổ đâu mất rồi. Diệu Phổ nói bác Thiện Châu đó, hồi xưa đó mà bác cắt cây với con, tại Diệu Phổ thường đi, Diệu Phổ thường chở con đi phải không? Phải không? Thường thường đi lên trên Youth Center là ông đi với Diệu Phổ là đi trễ đúng không? Nó nói ông hồi đó lanh lợi lắm mà sao ông về chắc bị thanh nữ nó đờ đầu sợ đầu sao mà nó hết đờ. Ông khờ lắm. Giờ bữa nay là ông nói ông xác nhận ông là cái người chuyên môn bị bỏ cái bùa đó. Thành bây giờ ông đã trả quả rồi.
Không phải cứu người ta
cho. Ủa chứ phải hả? Ờ cứu.
Và lúc này về coi ông khác
rồi. Lấy lời là hả? Bây giờ dẫn tâm về cứu ông Chiến coi. Không, nó là đến nỗi là khủng hoảng luôn. Thầy nghe đến nỗi mà từng năm tháng là thầy mở email là có mấy bà khóc than.
Không, mà đi bỏ tỏi vô cho mọi người.
Tỏi làm cái gì, bôi đô mà chưa thấy gì, nó tỏi.
Làm tỏi gì, không,
tỏi làm nhầm gì. Nếu mà bỏ tỏi yên thì cái sợi dây chuyền vàng của ông đâu còn mà giờ mất rồi đó.
Dạ, tại vì con có ra thôi. Không, mà tại vì
ai lộn cái sợi dây chuyền vàng của con rồi. Là bộ nói gì hả tàu nào dứt. Bữa nay tôi mới hiểu là Diệu Phổ nói bác Thiện Châu hồi đó ông lanh lợi lắm, ông lên ông cắt cây đồ mà con đi ổng mà sao tự nhiên thắng lời đời, giờ mới biết là ông bị bỏ bù ngu.
Không cho bỏ đâu.
Giờ biết mà còn tỉnh được về đó chứ không biết mà đi luôn rồi. Mà nghe nói ông bán cái nhà bên rồi phải không? Bán hết rồi mà có đưa cho thanh nữ thanh tóc hay đưa cho bà? Bà nào mới được?
Bà nhỏ.
Có đâu. Mà kệ đó bà xong rồi con thấy con cũng mừng.
Dạ.
Cái bà xã con thì là coi như là Phật tử lâu đời rồi, nhưng mà bà trong khi mà cái nhà đó rồi á, bà nuôi chim nuôi cả rồi ô đủ thứ mà cũng chim rồi là việc nổi không à.
Dạ.
Nhưng mà sau khi mà bà buông cái một dễ cả rồi là bà cho hết người này người kia rồi cả mà bà ra khỏi cái nhà đó rồi á, là con thấy con mừng á.
Là buông đó, buông là bay lên rồi đó. Đây là bay lên cao rồi, nó chống mặt hơi lì đừ chút thấy không? Rồi bây giờ cái câu hỏi đó thầy Đức Phát là thầy nói con nên ở lại làm cái giớp đó lo cho cha mẹ đi. Khi nào cha mẹ qua đời rồi đi vô tu. Tại vì thầy nhận cho tới tám mấy 90 tuổi lận, con giờ mới ba mấy tuổi. Ba má con thầy nghĩ sống nhiều lắm cũng 10 năm nữa thôi chứ không hơn đâu. Tám
được.
Cô thấy mấy cái vàng của thầy không? 8, 9, 7, 80 không á. Chị con.
Con tưởng là thầy cho là 3 năm
không có được con, tại vì khi con đi giao duyên á, mà đôi khi là nữa bỏ về nữa chừng á, là người ta cũng cười chê rồi mang tội nữa, tại vì phát nguyện 3 năm đâu phải ở được 3 năm đâu, dễ khó lắm á, dễ đâu à. Tự trà gia đi, không ai Phật đâu có bắt mình tu xuất gia đâu. Rồi quý vị nghe tiếp nè, câu hỏi thứ hai, tại sao cũng là Phật, ở thì thế giới Ta Bà nãy thầy nói là, nãy thầy đã trả lời rồi, cũng tại sao cũng là Phật mà thế giới Ta Bà lại xấu hơn thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà? Có phải lúc tu hành Phật Thích Ca tu huệ mà không tu phước, cho nên bây giờ thế giới Cực Lạc của thế giới của Ta Bà của ngài quá độ xấu xa, còn dân chúng Ta Bà thì đầy đủ thứ hơi tật xấu? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ngày hôm qua có một cái ông kia, ông viết một cái lá thư mà ông nói thế này, tôi rất là thấy thương ông. Là ông nói đó, tất cả những cái lá thư trước ông đều cầm lên cái bà vợ ông hết trọi đó, là bà vợ ông là ăn hiếp ông, là coi như đủ thứ chuyện hết, nhưng mà bà vợ ông á thì qua đời ở tiểu bang kia, nhưng mà bà vợ ông là người tin lành, thành ra không thể nhờ thầy được. Nhưng mà ông nói sau khi cái bà vợ mà ác ôn mà của bà ông ra đời rồi đó, thì ông mới thấy rằng chính nhờ cái bà đó còn sống ông mới nên người tốt, tức là bà quá khó khăn đi, thành ra là ông làm cái gì đó bà giống như là một cái người mà cảnh sát kè bên ông á. Ông nói là sau khi bà mất á 3 tháng nay rồi đó, thì ông trở thành là cái người hư hỏng, cờ bạc rượu chè ăn nhậu. Mà bây giờ ông mới viết thư, ông nói thầy nói dùm đi, khi mà có một cái bà vợ khó khăn như vậy đó, là mình phải cảm ơn gì? Nhờ cái bà vợ khó như vậy đó, mình mới nhẫn nhục, mình mới chịu đựng được những cái đó, mình mới trở thành người tốt. Còn nếu mà bà vợ ông chồng muốn cái gì đó, tôi khi mà ông nói bây giờ ông mới thấy rõ sau khi 3 tháng bà chết, thì ông mới trở thành là một cái người hồi xưa không biết hút, bà cấm hút thuốc, hồi xưa không có biến cờ bạc, không biết rượu chè. Bây giờ ông nói là ông sa ngã rồi, ông đủ thứ chuyện, bây giờ ông mới quý là cái bà đó nếu còn sống, ông là một cái người không có phải là sa đọa như giờ này. Thì là một cái người vợ xấu chưa chắc đã là một cái vợ, chẳng hạn như Minh Hội à, đâu Minh Hội có bên đây không? Minh Hội đâu rồi? Con nên bữa nào con lên lại tổ sư ông là con có người vợ như Minh Diệu Phổ, là nó dám nói là nó dữ nhất ở chùa Tầm Quyên này. Phải không Diệu Phổ? Ủa nghe con nói mà. Thành ra con nên hãnh diện đi, thành ra con giờ này đó là Minh Hội mới là hiền lành như vậy, ai đi đâu cũng thương, thương không quý vị? Thương. À, nhưng mà ngày nào mà rủi mà con mà rủi mà Diệu Phổ rồi mà nó theo Phật sớm á, là con sẽ lúc đó là con sẽ hư hỏng liền. Lúc đó là hỏi Minh Hội đâu, Minh Hội giờ đang ở Việt Nam, Minh Hội đâu đang ở Thanh Nữ ở đường số 1 ở Đà Nẵng, Minh Hội đâu đang ở đường Trương Nghĩa Dương ở Đà Nẵng, Minh Hội đâu đang ở dưới chỗ gì tùm lum tà la hết. Thành ra là cái mình thấy con vợ dữ như nhiều Phổ vậy đó, chứ nhiều khi nó làm cho Minh Hội nghĩa là trở thành là cái người về Cực Lạc đó quý vị. Thiệt à, đừng có nói. Thành ra đối với đó mình hiểu được như vậy đó, là mình phải trân quý đi, từ nay tới ngày birthday nó mua quà nhiều nhiều một chút. Không thật sự đó, cái ông đó là thầy ngạc nhiên hết sức, cái ổng viết thơ con là ổng chửi bả không à, ổng nói làm sao mà cho con thoát nợ, mà tới khi mà bả chết 3 tháng rồi đó, ổng mới nói là ổng thấy rõ là bà vợ mà giữ đó là cái bà vợ mà lâu nay ổng coi là coi như là một con quỷ sứ, thì bây giờ ổng thấy là quá có ích lợi trong cuộc đời của ổng. Mà ổng nói là hồi đó mà ông qua đây mà ông đi học lại để mà ra trường lại để lấy cái bằng kỹ sư lại cũng là nhờ bà này, là cái gì cũng nhờ bà này, lên nhà lên cửa cũng vì bà này, không ăn chơi cũng vì bà này. Mà ông nói bây giờ là bà mới mất có 3 tháng mà bắt đầu ông nợ, ông nần, ông sạc rê đích kha, rồi ông ăn chơi, rồi ông đủ thứ chuyện. Ông nói là bây giờ một cái cơn tỉnh ông nhìn lại đó, thì ông nói là cho biết rằng khi mà nói cho Minh Hội biết rằng mình có bà vợ vậy đó là một cái đại phước của mình đấy nè. Tại vì Minh Hội có một lần nó tâm sự, sư phụ nó nói một lần đó, mà Diệu Phổ mà chỉ hằng một cái là nó rung. Có không Minh Hội đi? Minh Hội đâu mất rồi? Có là Minh Hội lên biểu nè, có nè, nó sẵn đi, bữa nay có sư phụ nè. Có đi. Đâu, nó nói mỗi lần mà nó nổi xuồng lên là con thấy nó còn rung rồi. Con cãi lộn nó. Đó có mà liếm cái là rung rồi phải không? Tôi thất cười. Nói lại cái chuyện mà đi cái đài Tổ quốc tri ân của thầy bên đó, thì lâu nay thầy lạ lùng, là mấy ổng lên là có binh chủng nào cũng có, giờ thiếu không quân thì gọi qua cái ông chồng của bà Nguyên Tĩnh đó là ông Thiện Trơn á, ông không quân á, ông mà người Quế đó, thì ổng nói con có đồ bay con sẽ kéo cờ. Ổng nói sao vậy? Tôi nói bên kia họ có, rồi bên này hải quân thì cũng có đông lắm mà thiếu tôi gọi Tề Hỷ, Tề Hỷ cũng dám về Việt Nam. Thì rốt cuộc rồi đó, mấy cái bà mà lâu nay mà đi trong cái phái đoàn đó là mấy bà gọi cho thầy, con đề nghị thầy cho thằng chồng con nó lên nó kéo cờ trong cái ngày mà khánh thành tượng đài. Bà nào cũng gửi lên, tôi nói sao mấy bà này yêu nước quá vậy. Té ra là chỉ đưa mấy chả vô đó mà chả quay phim chụp hình rồi là chả hết về Việt Nam. Thầy nói tôi nói sao mấy bà sao mấy bà này quá là yêu nước phải không. Mấy ông á thì thầy kêu mấy ông nó thôi con không muốn là cái bản ngã. Nói, ủa sau này khiêm nhường phải không, hồi xưa mà mình kêu mà để mà này kia mà ổng không có này kia mà mấy ổng nghĩa là lúc nào hả,
con xin cho Minh Tâm vô
rồi rồi Minh Tâm kỳ này đi nhớ tháng 5 mới đi không
có.
Rồi thầy cho con kéo cờ ở bên đó, ông Dượng á là bị động gương mẫu lỡ quay phim rồi, ông Dượng ổng chả có sợ đâu. Yeah. Nhưng mà kỳ này đó đi quay phim á, ông Dượng mà lính Việt Nam Cộng Hòa gì ngó giống khỉ đột quá, nó ốm nhôm nhắc nè. Thành ra đó là mang tiếng. Thành ra đó ông Vượng đã là tên Vượng rồi, nó là mặc đồ gì cũng giống khỉ hết á. Thành ra con á, bây giờ con phải nói ông Vượng kiếm một bộ đồ vậy làm tâm mặc đồ Việt Nam quân nha, không thấy không, kéo cờ dù khổ luôn, cho mình thổi đi luôn nghe không, kéo cờ luôn, mặc đồ nhảy dù. Là coi như mấy bà gọi vô thầy con đăng ký, nghe nói thầy cần người kéo cờ để mà ngày lễ khánh thành trong hai binh chủng đó. À, thành ra mấy bà gọi tôi nói sao mấy bà này yêu nước hơn mấy ông vậy. Thế ra mấy ông là nói con còn mẹ. Dạ con xin vô kéo cờ luôn. Hả? À? Ghê lắm hả?
Ghê.
Ghê cái gì? Cô thấy không? Cô thấy ba cô tiên không, ông già cỡ đó đó, ông đang bệnh cỡ đó vậy đó mà bà dự định là kêu nắm tay ông còn đưa tay ra nắm mà.
Bà ráng chưa?
Đưa tay liền. Mấy bà yêu nước hơn là mấy ông. Sao cùng tới ủa sao kia với mấy bà gọi ra thầy con muốn chồng con kéo cờ Việt Nam quân, chồng con kéo cờ thiểu quân lục chiến, chồng con kéo cờ hải quân. Tới ủa sao mấy bà rốt cuộc ngồi nghĩ còn mấy ông nói dạ thầy ơi con không có muốn show up thầy để cho con đứng sau đi thấy không. Tôi nói đứng nó có Mỹ quay phim kỳ này là phim du lịch sử luôn, khánh thành cắt băng đài tổ quốc kia có mấy thờ mấy ông tướng rồi đó, con không muốn show up. Người ta nói rốt cuộc là ông này nói dạ nói thật với thầy đó là con còn mẹ già, con đứng đây sao con về mới vô sổ con. Rồi ba còn mấy bà kia đó, thầy ơi làm cho trả vô đi thầy. Dạ đứng tìm nhờ ơn làm phước thầy thương con cho trả kéo cờ kỳ này đi. À, vui lắm, thật rất là vui. Mấy bà là cứ email đến cho chồng con kéo cờ thì kỳ này thầy nhận lời cho ông Tâm kéo cờ nè. Ông Nga là kiếu bị đồng quân. Rồi cho con kéo kéo luôn. Tại vì kỳ này có đài truyền hình Mỹ nó quay nữa, mà những người đó mặc vô thì ta cứ nghĩ là lính thôi, phải không? Mà coi như là đi lợi để cắt băng khánh thành, là kéo cờ mà Việt Nam Cộng Hòa, mà cờ của có quân binh chủng nữa, đứng dài mà ông đứng đó người ta nghĩ ông là lớn mới đứng trước kéo, phải không? Thì nên chồng con rồi cho ông đi luôn, phải không? Rồi kỳ này đưa là tôi chuẩn bị đồ. Vậy ở đây tôi được ba thứ ngon là thứ nhất mình hội được nè. Thứ hai là ông Quỳnh Công Địa này cũng đẹp trai nè. Cái đó là cái ông xã con đó, ông dịch quay tôi thợ tường cũng ngon lắm. Rồi cho ông xã con nữa nè, rồi chắc cờ nữa.
Ông có gọi gì?
Rồi đó. Ông xã con ông Sơn nữa phải không?
Ông gọi về Việt Nam thì chị đừng cho, để người nào gọi Việt Nam thì cho. Không,
phòng thờ. Bây giờ ổng đàng hoàng đó, nhưng mà về tụi nó bỏ bùa đó. Không, thật sự mà nói. Không, cái đó nhiều lắm. Thầy lúc này thầy tự nhiên á, là người ta cứ gọi ba cái đó ta khóc la gì đó không à. Mà những người rất là đàng hoàng, là nó có bùa, nó có tà thuật gì đó. Thì bây giờ té ra là có chứ không phải là không đó nha. Có đó, cái chuyện đó có bỏ bùa đó, chứ không phải là đồn bậy đâu.
Thầy có nói thầy, như chồng con đó thầy, như vậy có một lần đó thầy. Họ làm ở bên Nhật, bay từ bên Nhật về Việt Nam.
Dạ.
Rồi dám quyết là bôi, làm hai mươi mấy năm.
Bỏ luôn.
Dạ, bỏ luôn để đi về đó.
Bữa đó đó sư phụ lại sửa cái máy hết cho Quang Hạnh, là sư phụ mới hiểu là thờ rất lớn là tội nghiệp, là thấy mới hiểu. là trong nhà là coi như tháo sạch hết rồi, vì có cái tivi mới để lại, mà tivi đó bây giờ nó cho còn kêu lính bắt nữa. Cái tivi mà cái đời 1978 á, ông còn để lại tôi còn bao nhiêu lấy đi hết rồi, còn vô dồn thấy toàn là rác với rác không, recycle cũng bỏ không được nữa. Dạ, thấy rất là thê thảm luôn. Mà tôi mới ngạc nhiên nha, ở đây bà Tiết đâu mất rồi, cô đưa tay lên tiên quay qua. Hồi đó giờ tôi nghĩ bà là người xấu, mà trời coi cái hình bà hồi trẻ bà đẹp gái quý vị. Thiệt, lúc mà con hỏi bà Tiết chị con á, bà nói bà Tiết phải không, bà nói phải không. Trời ơi, sao bà cũng là chim sa cá lặng, bây giờ già nó xấu cỡ này vậy. Không, bà đẹp, bà mặc áo dài trắng. Rồi thầy mới hỏi là Quảng Hạnh đứng ở đây, rồi cái bà Tuyết đứng ở đâu, sao không thấy. Bà nói đi nè, chị con đứng đây mặc áo dài trắng nè, bà rất là đẹp. Bây giờ tôi hồi tôi thắc mắc, tôi nói ủa, là coi như là té ra người già người nào cũng xấu hết.
Tại thầy nhìn cái hình 14 người con đó, má
đấy. Không, tại vì tôi nhìn vô đó tôi nói ủa, bà Tuyết sao bà không có trong này. Không, bà hồi xưa bà đẹp, bà mặc áo dài bà rất là đẹp. Rồi cái bà cụ á, bà chụp cái hình đó giống như thầy Lai vậy đó, bà mẹ đó. Không, mình mới thấy rõ là vô thường, nó coi mấy cái hình nó mới thấy vô thường. Tại tôi không bao giờ tôi hình dung luôn, mà tiếp bà là vậy hết á.
Trời, mấy chục năm rồi sư phụ.
Không, tôi coi hình bà Tiết thì tôi mới nói ủa bà phải không, vừa bà đó. Không, tôi cái này tôi nói là tôi khen chứ phải chê đâu đó. Dạ, hơi sợ trẻ bà đẹp gái xấu. Dạ, chết trẻ đẹp hơn.
Không có, bây giờ mình chụp cái tấm hình còn trẻ, mình chết mình để mình trẻ.
Bây giờ tôi hỏi tiếp câu số 3 nữa nè. Con nghe một vị sư Tây Tạng dạy rất kỳ lạ, là ngài nói sở dĩ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm phát đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh là vì các ngài đang trả nợ cho chúng sanh. Ngài nói như vậy là đúng hay sai? À, một vị sư Tây Tạng á, một vị Phật tử Việt Nam, họ đi dự pháp tu của bên sư Tây Tạng, rồi cái họ nghe cái sư Tây Tạng nói là Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng mà sở phát nguyện độ chúng sanh là vì các ngài đang trả nợ cũ cho chúng sanh. Ngài nói như vậy là đúng hay sai? Tại con chưa nghe sư Việt Nam nào nói như vậy. Ngài nói đúng đó quý vị. Ngài nói đúng đó quý vị. Dạ. Để thầy coi ở trong kinh này có nói nè. Ngài có nói đúng. Trong kinh này mấy mốt thầy ấn tống là quý vị sẽ coi có nhiều chuyện hay lắm. Bây giờ Đức Như Lai hiện ra những thân hình như thế rồi bảo ngài Tôn giả A Nan và các vị đại Bồ Tát ở khắp mười phương và tất cả chúng sanh rằng các thiện nam tử như Nay Như Lai khắp biết thân mình tiên nói lời chân thật rằng Phật pháp vốn không có ngôn thiết. Như Lai dùng phương tiện nhiệm màu hay dùng pháp không danh tướng tỳ cơ phân biệt để mà nói pháp tùy theo cái căn cơ chúng sanh. Như Lai khi còn ở trong đường sinh tử, tức là còn phàm phu như thầy trò chúng ta, ở trong tất cả các loài chúng sanh cũng đã chịu đủ mọi thứ thân hình nhiều như những hạt bụi. Như Lai đã từng làm heo, bò, trâu, chó, từng làm những cái loài côn trùng như là kiến, như là rắn, cũng đã chịu đủ mọi thân hình nhiều như những hạt bụi, không thể lấy lòng mà nghĩ miệng bàn cho xiết được. Vì phải chịu thân như thế cho nên tất cả chúng sanh cũng từng đã làm cha mẹ của Như Lai. Như Lai cũng đã từng làm cha mẹ của tất cả chúng sanh. Vì tất cả cha mẹ nên Như Lai thường làm hạnh khổ khó làm, bỏ cả những sự khó bỏ. Như Sư Lai thường bố thí đầu, mắt, tỷ não, quất thành thê tử, voi ngựa, bảy báo, kiệu cán, xe cộ, y phục, ẩm thực, đồ nằm ngồi, thuốc thang, cấp cho tất cả. Trong những kiếp một lần Như Lai đi ngang qua thấy một con cọp, nó đói mà một bầy cọp con đang bú, mà con cọp nó không có khả năng mà ngài đưa là nó không cắn, mà ngài phải cạy ra rồi ngài phải cắt máu ngài để cho con cọp nó sống lại. Đó là gì? Ngài nói là những con cọp đó đều là cha mẹ nhiều đời của ngài. À, lúc nào ngài cũng thường dùng mọi phương tiện để mà báo hiếu cha mẹ, biết ơn trả ơn, nên mới chống thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi thế chính tất cả chúng sanh đã khiến cho Như Lai đầy đủ bản nguyện, vì thế nên biết tất cả chúng sanh là trọng ân đối với Phật. Vì có trọng ân như vậy cho nên Như Lai không bỏ chúng sanh. Như Lai đem tâm đại bi thường tu tập phương tiện hữu vi để cứu độ chúng sanh. Hữu vi là tu những cái phương pháp là lập chùa ha, vô vi là không có chùa nha, mà hữu vi là cái gì có hình tướng đó quý vị. Như Lai vì tất cả chúng sanh ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô xúc giới 25 cõi mà không nghĩ đến công lao của mình, thường tu hành từ bi bình đẳng, xả hành phương tiện, thấu suốt tất cả chúng sanh, không pháp không chấp, cho nên không thối chuyển tâm đệ thừa để an vui lấy một mình, không để mất đại nguyện bỏ chúng sanh chìm đắm bể khổ sanh tử, chẳng chấp vào tiểu thừa mà chẳng chấp vào đại thừa. Học tất cả các phương tiện, tu mọi hạnh như vậy là phương tiện nhiệm màu sâu xa, cho nên thấu suốt được thật tướng. Cho nên Như Lai lúc nào cũng coi tất cả chúng sanh là cha, là mẹ, nhiều đời của Như Lai. Cho nên Như Lai lúc nào cũng vì chúng sanh mà phải trả nợ cũ. Thành ra quý vị thấy rõ ràng nè, tại sao Phật bị chúng ta, cái người mà chấp tiểu ngã là cái người đó tạo ra bất cứ bình đẳng trong gia đình. Thầy thí dụ, con dâu mà nó có sự bất bình đẳng giữa mẹ chồng và mẹ ruột là gia đình có chiến tranh không quý vị? Có. Thằng rể mà nó tạo ra giai cấp mẹ rể, mẹ vợ và mẹ coi như là mẹ ruột là có hai giai cấp liền. Mà ngay trong cái chùa này mà nó có hai giai cấp đệ tử ruột và đệ tử ghẻ, nó cũng tạo ra bất bình đẳng. Mà hả, mà chúng ta nghĩ tất cả đều là cha mẹ nhiều đời hết, thì quý vị, cha mẹ quý vị làm sai quý vị có chấp không quý vị? Không chấp. Thành ra vì cái chỗ này mà thầy nói rõ, tất cả những cái người đệ tử mà dù có tốt với thầy thì thầy cũng nói là cái phước của mình, và đệ tử đó mà họ có phản thầy là mình cũng phải nghĩ là đó những bậc cha mẹ nhiều đời của thầy, không được dẫn những người đệ tử đó. Cái đó là nói với lời Phật. Bởi vậy đề bà Đạt Đa hại Phật bao nhiêu lần mà Phật có giận không quý vị? Vì nghĩ đề bà Đạt Đa cũng đã từng ẩm bồng Đức Phật trong nhiều kiếp, chúng ta vô lượng kiếp rồi. Tôi nói thì xin lỗi quý vị đó, con bây giờ nè, con khóc tiểu duyên mà đâu phải kiếp này đâu, con đã khóc hàng triệu lần rồi đó. Diệu Ngọc nè, nước mắt của con nhiều hơn bốn biển rồi đó, chứ không phải là mới khóc một lần này đâu. Chúng ta thấy rõ, vì chỗ đó mà chúng ta phải tỉnh dùng cái mà tỉnh làm sao ngay cái lúc này nè. Có những liễu duyên đời trước con chỉ thấy liễu duyên đời này, mà có biển là trúc thang lời liễu duyên đời trước của con không biết chị hoặc là mẹ mọi bên. Trong những người trong chùa này, nếu quý vị đặt được cái tên tất cả những người này đều là cha mẹ mình phải trả ơn, mình có hơn thua, mình có cái nghĩa là coi như hại người này hại người kia không quý vị? Có không quý vị? Không có. Từ đó Phật biểu bỏ cái tiểu ngã để được cái đại ngã. Đại ngã là lấy cái đại gia đình đi quý vị à. Đại gia đình là quý vị có hạnh phúc ngay à. Quý vị thấy rõ không? Mà mở cái lòng ra đi. Đó. Thành ra là Đức Phật nói đúng, có kinh, trong này có kinh hết. Phật nói là trả nợ chúng sanh. Thành ra Như Lai lúc mà ngài sắp nhập Niết Bàn, quý vị nhớ không? Là ngài bệnh rồi, ngài bị kiết lỵ, mà có một ông già 120 tuổi hồi đó ở bên không chịu quy y. Phật đang hấp hối á, vô xin quy y thì A Nan đuổi ra. Phật nó cho vô đi rồi hỏi sao vậy Phật mệt nó không? Như Lai còn một hơi thở là phải trả nợ cho chúng sanh, phải trả nợ cha mẹ nhiều đời. Từ đó tụi con phải hiểu, tại vì tụi con không phải khóc liễu duyên một đời này đâu. Diệu Trung không phải khóc ba con có một đời này đâu, con khóc nhiều cha lắm rồi. Mà mình hiểu được như vậy, mình phải ráng tu để mà mình đi cứu độ cha mẹ mình. Mà mình thấy cha mẹ mình á mà đi sai đường mà họ đọ đó, là mình sẽ ấy. Mà chút nữa cái đề tài trong này quý vị lắng nghe. Bà Yayu Đà La, xin lỗi bà Ma Gia Hoàng Hậu, trong một kiếp bà chịu rủa mẹ bà là không thương con bằng cái loại súc sanh, mà bà 500 đời làm súc sanh. Thì trong này có một Phật tử họ nghe kinh như vậy, họ mới hỏi tại sao mình rủa một cái người ta thì mình bị đọ, mà sau khi mình phát nguyện mình giảng sanh á, cũng như hạnh phúc là sáng nào cũng lên tụng kinh rồi phát nguyện một lần, rồi chiều cúng dông cũng phát nguyện một lần được giảng sanh, là năm 365 ngày thì cho nó là rẻ rẻ thôi, không có tính cao, là 365 lần phát nguyện giảng sanh, 10 năm là 3600 lần, 100 năm là 36.000 lần, mà sao khó giảng sanh vậy, mà trong khi mình rủa ai cái cho mình lãnh quả liền, khó không cái gì. Thì chút nữa thầy phải đưa cái vấn đề này ra để mổ xẻ, tại sao mà mình không được giảng sanh, mà tại sao mình rủa ai một cái đó trong kinh mà Lương Hoàng Sám mà bất cứ nói một cái gì đó, cũng như một cái người rủa một cái ông thầy kia ăn mà nhơ như trâu là ông bị 500 kiếp làm trâu, phải không quý vị? Mà trong khi đó bây giờ thầy rủa Diệu Trung thì nó Diệu Trung giống Phật Quan Âm, Diệu Trung cũng thầy cũng trả thành Phật Quan Âm, mà Diệu Trung cũng trả thành Phật Quan Âm, mà nói Diệu Trung mà nói bậy cái thầy nói Diệu Trung rồi cái tướng giống gì thì thầy đọa. Đó là những cái chìa khóa mà chúng ta phải biết để mở ra để tu. không mở được cái này, tụng kinh giỏi cũng đọa như thường, không có làm gì được hết. Một câu hỏi tiếp nữa, hỏi số 4, xin thầy khai thị, vì cuộc đời của bà Ma Gia Hoàng hậu, con đọc trong một cái truyện mà người ta đăng ngắn trong một cuốn đặc san của một cái ngôi chùa, họ nói bà Ma Gia Hoàng hậu là mẹ của Phật, nhưng mà có một kiếp bà đã 500 đời, bà làm súc sanh là con nai, và cái đời cuối cùng của bà là bà trước khi mà bà xuống cái cõi này để bà lại kết duyên cùng với vua Thịnh Phạn để sanh ra Đức Phật Thích Ca, thì kiếp trước nữa cái Phật quá khứ thì bà thi đó, thì ngài bà Ma Gia Hoàng hậu là con của một ông tiên và kết tinh với một con nai cái và đẻ ra ngài, để bà Gia có đúng không? Xin thầy khai thị, hay là cái đó là họ nói về cái giống như thần thoại. Tôi xác định có thật. Trong này kinh trang 182 tôi sẽ nói cho quý vị, chỉ ít ai nói giảng về cuộc đời của bà Ma Gia Hoàng hậu lắm. Ha? Thì hồi nãy nó có ba vấn đề. Bà Gia Ma Hoàng hậu tại sao có phước lắm mới được mang một vị Bồ Tát, đúng không quý vị? Mà có phước như vậy á thì tại sao á lại là đẻ ra lại chết, mà phước của một ông Phật á thì mẹ làm sao mà hiểu mạng được. Người ta nói là bà phước quá bà lên cõi trời, mà phước lên cõi trời đâu phải ở đây cõi người, để mà sống với con mình, để con mình thành Phật rồi mình chứng quả A La Hán. Người ta bắt cái lượng này. Hồi trước thầy đã nói tại vì cái phước báo của một cái người mà mang một cái vị Bồ Tát quá lớn đi, thành ra bà không thể ở cõi này mà bà lên trời đấu sức. Thì một người Phật tử họ cũng rất có trí huệ, họ nói con không chịu chuyện này, vì lên cõi trời đấu sức đâu bằng ở đây như là bà Kiều làm di mẫu, là bà di mẫu để rồi được chứng A-la-hán, được gần con mình, đúng không quý vị? Mà phải Đức Phật phải lên nó có 3 tháng à, được gần có 3 tháng thôi, mà cõi trời đó khó tu lắm. Ở trong này Phật có nói một đoạn về cõi trời khó tu lắm. Một bữa đó là ngày ông Kiều Thi La là ông trời đấu sức, trên là ông trời đế thích đó, ông xuống thăm Phật, ông xuống trễ thì Phật mới quở, Phật nói là Kiều Thi La, ông á sắp sửa, nghĩa là mạng chung rồi, ông cứ lo hưởng ngũ dục hết á, 7 ngày nữa là ông mạng chung á, thì ông sẽ đọa là một cái con trùng ở dưới trong cái cõi Nam Diêu Phù Đề này đó. Thì ông nghe nói vậy đó, thì ông mới lại hỏi làm sao hết, thì Phật nói là ông hãy đi Thọ Bát Quan Trai và đi nghe pháp đi, rồi ông hồi hướng, ông nghĩa là phát tâm đi hùng hùng. Thì ông phát tâm như vậy đó, thì tới ngày thứ 7 đó, ông vừa cái là hoa héo, rồi con nách có mồ hôi, rồi á như là con người ông bắt đầu cái như là y phục nó dơ quế, thì bắt đầu ông vừa xuống cái ông vô, ông vô đảnh lễ Phật, cái là ông lên lại, thì ông lên lại cái đó là lại phước báo nhiều hơn, trở thành một thiên tử đẹp hơn. Thì sau nguyên một tuần sau không thấy ông xuống tịnh xá nữa, thì Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên bay lên trển. Thì ngày Mục Kiền Liên bữa đó bay lên là sở dĩ ngài bay lên là không phải là đi kiếm đó, mà sẵn đi kiếm cái ông mà ông Ngự Y Kỳ Bà. Cái ông đó hồi xưa là đệ tử của ngài Mục Kiền Liên, mỗi một lần vô là đánh lễ ngài Mục Kiền Liên dữ dội lắm. Ngự Y Kỳ Bà là cái người đó là Ngự Y của vua Thái tử Kỳ Đà, quý vị nhớ đó. Là ông sau khi ông là cứ là chuyên môn trị bệnh cho Phật á, thành ra sau khi ông chết ông được lên cõi trời đau lợi. Thì bữa đó có một ông tăng bệnh mà dưới này không biết ai trị, thì bắt đầu Mục Kiền Liên mới bay lên, thì Phật nói nếu mà lên gặp nhất ông trời để thích, nếu xuống nghe pháp mới vừa nghĩa là hết phước, rồi mới tu Bát Quan Trai là đủ phước trời trở lại mà quên đi. Thì ông lên tới đó thì ông thấy ông Ngự Y Kỳ Đà đang đi trên cái xe trời, ngồi trên cái xe trời đang chạy vậy là dưới mấy cô cung nữ chở một xe. Thì ngày Mục Kiền Liên mỗi lần gặp là ông lại đánh lễ, rồi ngày ông thấy ông kia đưa tay bye bye hai hai vậy, tất cái kiểu đó vậy thôi, nhưng ở Ấn Độ nó tiếng gì thì không biết, chứ mà tiếng Mỹ là hai how are you làm sao vậy thôi. Khỏe ông sư phụ vậy thôi. Ngày Mục Kiền Liên nó lạ cái tên này, hồi xưa nó vô nó đánh lễ mà bây giờ nó đi, ngày mới dùng thần lực thiệt bấm một cái là nguyên cái xe nó đứng lại. Thì ông bắt buộc ông phải xuống ông chào, sao con mới có lên cõi trời mà con gặp sư phụ á là con lại không đánh lễ. Ông nói sư phụ ơi, nó nhiều anh cõi trời, nó nhiều cái trò vui lắm, mà con mới lên có mấy giờ con phải đi coi, con đi coi phía đông chưa đã thì phía tây người ta đủ đi chơi, phía tây chưa đã là phía bắc, mà con bây giờ thấy không, trên này tất cả cả ngàn bà cung nữ bà đi theo mà nhiều trò ca hát lắm, thành ra nãy thấy không, mấy người kia cũng là Phật tử mà lên họ gặp ngài họ đi luôn, họ có chào con chào sư phụ là con nể lắm, con chào đó, chứ nhiều cảnh vui lắm. Thành ra lúc đó đó ông trời đế thích ông nghe và ông mới xuống nói giờ tôn giả thấy chưa, Kỳ Bà chỉ có 1000 cung nữ thôi mà phước báo của ông chỉ có một cái xe, còn con ở đây nó còn tới 10000 bà, con 10000 cái cung điện thì làm sao mà con đi nghe pháp được, thấy không, trên này khó tu lắm. Đừng có nói gì, bây giờ tôi nói thí dụ trong này thôi, Hả? Quý vị bây giờ cho quý vị sống có 100 năm chứ không phải là sống mấy triệu năm nha. Bây giờ thầy cho Diệu Trung á trúng số 10 triệu. Thấy không? Hạnh Phước trúng 10 triệu. Quảng Hạnh trúng 10 triệu. À, con nhỏ coi như là Tôn Thọ Thường trúng 10 triệu. Cho ông Quần ông Địa trúng 10 triệu, ông Nga trúng 10 triệu, Tiên trúng 10 triệu. Rồi con gái Diệu Tịnh trúng 10 triệu. Rồi thầy hỏi Diệu Trung khi trúng 10 triệu con làm cái gì? Dường ở đâu? Cũng bao nhiêu nói rõ. Phải hỏi rõ. Cúng 10 triệu bây giờ có phần là trúng 10 triệu tôi thí dụ đó để coi. Cũng nhiều.
Khoảng chừng 5-6 triệu thôi,
còn
5-6 triệu thôi để lại phần
này. Để làm gì?
Để cho cháu.
Để cho cháu. Rồi Quảng Hạnh, nếu mà trúng 10 triệu làm gì? Nói thật đi, để coi. Nói sự thật nha, đừng nói quanh coi, đừng màu mè nha. Trực tâm là đạo tàng, nói như ngày Duy Mật Cật, trực tâm là nói thẳng. Máy bay trực thăng là lên thẳng, mà trực tâm là nói thẳng.
Con đúng không còn gì hết, con cúng hết của chùa.
Chúng chùa nào? Con cúng chùa đó con sẽ bị phiền não ngay. Hả? Khi mà cái danh sách của con đã được phót lên ở vùng sao web có cô Quảng Hạnh, phải không? Một cái người nghĩa là trúng được 10 triệu. Thì con khi cái list con nói trúng 10 triệu đâu phải con là lãnh liền. Trong thời gian con phải làm giấy tờ, luật sư, rồi đủ thứ chuyện, từ thế, từ má. Phải không? Người ta chỉ nghe tiếng 10 triệu đâu phải lãnh 10 triệu đâu. Phải đóng thế. Đóng thế 3 mấy%, còn lại là coi như 6 triệu mấy. Nhưng mà trong khi đó, thầy Đồng Trung giờ ổng đang cất chùa vậy nè. Hả? Con hồi xưa con có biết thầy Đồng Trung không? Trước khi biết sư phụ có biết thầy Đồng Trung không? Biết không? Nói đi. Biết.
Con chưa biết. Chưa.
Biết thầy Minh Chiếu không?
Minh Chiếu biết.
Biết thầy Minh Chiếu biết phải không? À, ổng gọi điện thoại lên, ổng nói nữa. Ở cái chùa này cũng còn nghèo, thầy Phong Lai giờ mấy cái làng Di Đà sao cúng hả? Con có yên không? Rồi nhiều chùa ở đây gọi nó là sư bà nữa. Sư bà Giác Hương, Hạnh Phước gọi. Rồi bây giờ nói tới Hạnh Phước trúng 10 triệu cúng đâu? Làm gì?
Chùa nào chưa xây cấp thì con cúng.
Trời, nhiều chùa chưa xây cấp lắm.
Đang xây dở dang.
Đang xây cũng còn nhiều lắm. Thấy không? Nhà thờ cũng nhiều lắm con.
Thì cái nào chưa xây thì con chỉ
chùa. Chùa là bao nhiêu? Con chùa là bao nhiêu?
500 ngàn.
Trời, vừa 500 ngàn, nói sự thật đó hả?
Dạ, 500 ngàn, bây giờ con cũng...
Rồi hồi đó, mỗi ngày là, sáng là làm gì? Sáng tụng gì? Sáng tụng kinh gì? Đăng nghiêm phải không?
À dạ.
Rồi trưa?
Con tụng mấy tiếng, liền một lúc luôn.
Tụng mấy tiếng? Sáng tụng mấy tiếng?
3 tiếng, tùy theo.
Không, từ mấy giờ coi cái thời phá công phu, chỉ lúc chưa trúng số, và sau khi trúng số.
Ai gì con cũng...
Không, thật sự mà nói đó, khi quý vị mà có tiền rồi đó, chưa chắc đã hạnh phúc bằng bây giờ. Tôi nói thật quý vị á, lúc đó là ông Thắng à, không, cửa sắt này không được, giờ nó không có gì đó, mình mới được lên báo, không phải kêu gắn là làm, rồi gắn đủ thứ loại hết để nó bảo vệ, cái đó là sự thật đó.
Vậy là con nói tiền đô mang đại hạnh phúc là trúng rồi đó thầy,
đúng
đó.
Đúng rồi. Không thì tôi hỏi thế thôi. Bây giờ ông địa này nói có vợ nghe nè. Ông trúng 10 triệu làm gì? Mà trúng mà trúng mà bà dù việc không biết nha. Không biết. Không. Tức là trúng mà không biết âm thầm đó. Chỉ có mình sư phụ biết thôi. Sư phụ không cho ai biết hết. Thấy chưa? Là giả sử mà bởi vì con mua vô vé số mà con âm thầm, con đâu có nói bán chi mà đuổi giờ trúng phải không?
Dạ, con trúng, con trốn về Việt Nam luôn.
Trốn luôn. Là về đó là coi như cưới hơi 10 bà luôn phải không?
Phụng thấy không? Bây giờ là ổng cầm cờ, ổng thằng lợi quay đi.
Mà lúc đó là mặc quần gì? Còn mặc quần không đĩa nữa không? Mặc quần gì?
Không có mặc quần đĩa.
Mà đi xe gì?
Mercedes.
Không, Mercedes không, một trúng 10 triệu mà đâu Mercedes chứ. Đi gì? Phải đi xe đạp.
Giả dạng thường dân.
Giả dạng thường dân. Quý vị thấy khổ lắm. Thành ra đó, đừng có tưởng là có phước. Những người giàu quý vị thấy họ không có thời giờ để tu đâu. Rất là bận rộn. Tin đi. Cái gì tin đi nha. Đó. Bây giờ tôi hỏi bà Diệu Định sắp chết nè, bây giờ giải trúng 10 triệu thì sao? Thiệt không? Nghe, nghe bà trúng 10 triệu vừa xong mới đọc xong tới số thứ 6 máu cho bà chết mẹ rồi. Thần kinh yếu quá chết, đứng tim chết rồi. Thành ra lúc đó phải dâng hết là không dâng cho chính phủ á. Chưa có làm gì chút thì dân chính phủ vô, tự nhiên ba ngày sau không có thấy bà lên từ sau thú quắc à, chạy vô cái quảng hoàng nó sư phụ ơi, bà dự định bà để trên tay một tỷ giấy số trúng mà giờ bà thúi bà chết rồi. Cái đó là thật chết liền chứ, tại vì ta tôi hỏi cô là cô nó bị stroke một lần rồi phải không, phải không, mà lần thứ hai đó là bị stroke nặng không quý vị, nặng mà xin trốc này, nhưng mà bà sẽ lên cõi trời tại bà đang sướng quá trời ơi, rút số đúng chứ là đi luôn
mừng quá đi
trời ơi, giờ này còn hại nữa, chùa cái này là tôi hạnh phúc quá rồi, cất lên gì bây giờ, có phải chùa mình là mang tiếng chùa nghèo không, chùa nghèo mà ăn có nghèo không, Phật tử có sướng không, mình nghĩa là mình đang sung sướng mà có ai vô ăn cướp trộm chùa này không, thấy không, nó lục thôi. Bây giờ đó tôi nói lại quý vị lắng nghe là cuộc đời của bà Maya rất là giờ là rất là tội nghiệp. Maya hoàng hậu quý vị lắng nghe, ít ai giảng về cái này phải không, lắng nghe nè. Hôm đó ngài A Nan ngài mới bạch rằng thánh mẫu Maya phu nhân làm thay đức Maya, ngài đã sinh ra thân của đức Như Lai là thầy của trời người, khắp cõi trời và cõi người trong thế gian này không ai có thể sánh kịp với công đức của bà Maya hoàng hậu. Bấy giờ càng tháp bà Ma La liền từ chỗ ngồi đứng dậy để hở vai bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng lại đức Thế Tôn, thánh mẫu Maya phu nhân tu công đức gì, vì nhân duyên gì mà sanh thành được thân của Như Lai. Phật dạy: nghe cho khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể tính kể cho biết được. Lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, và tôi thắc mắc hồi xưa tôi còn nhỏ tôi tụng kinh sám hối đó là Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật có không, mà Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật là mấy vị Phật, bây giờ tại sao họ lấy ra cái đó, tôi thắc mắc lắm. Mà cái danh hiệu của ngài Tỳ Bà Thi Phật, ngài rất là có công đức, mà hồi xưa thì tôi nhớ đi, cái kinh hồi xưa đó mà kinh sám hối có ngài Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật là ngài vị Phật đầu tiên trong kinh sám hối, mà bây giờ tại sao ai lấy ra tôi cũng không biết. À, bây giờ là lúc đó đó là cái ông mà càng tháp bà Ma Tu La Dương ở trên cõi trời đó, ông mới hỏi Đức Phật: bà Ma Gia phu nhân tu công đức gì mà được sanh làm một đứa con mà thành Phật như vậy. Phật dạy: nghe sẽ khéo, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về đời quá khứ lâu xa, kiếp số nhiều không thể kính tể cho xiết được. Lúc bấy giờ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đến thời kỳ chánh pháp và trượng pháp đã diệt hết rồi, giống như mình nè, giờ qua thời kỳ mạt pháp. Bây giờ có một nước gọi là Ba La Nại, cách cung thành không bao xa có một quả núi gọi là chỗ ở các bậc hiền thánh, vì có 100.000 vị bích chi Phật ở trong núi ấy, và có vô lượng ngũ thông thần tiên. Ngũ thông thần tiên tức là họ chứng được ngũ thông chứ không chứng được lục thông, nhớ nha, mấy ông tiên là còn luân hồi không quý vị, còn thành ra trong đó có 100.000. Sau khi Phật quá khứ thì Bà Thi nhập diệt rồi thì có một cái ngọn núi cách cái thành Ba La Nại không xa, mà trên đó có mấy 100.000 Đức Phật Bích Chi. Bích Chi Phật là gì? Tức là Phật độc giác. Mà vị Phật này có nghĩa là họ giác ngộ rồi là họ lo cho họ, chứ họ không ra hoằng pháp, là tự mình độc hành độc bộ rồi độc giác chứ không làm lỡ chúng sanh. Có 100.000 vị Phật độc giác ở trong đó, và có vô lượng các vị thần tiên đã chứng được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Thành nghĩa mình họ không có cái lậu tịnh thông, tức là họ chỉ có ngũ thông chứ không có lục thông, chỉ có đệ tử Phật mới có lục thông. Cho nên người đời lúc thấy giờ gọi là quả núi đó là Thánh Du Cư Sơn. Là Thánh Du Cư Sơn là chỗ ở của những bậc thánh hiền. Trong núi ấy có một người tiên ở trong một cái hang về phía nam, lại có một người tiên ở về phía bắc. Ở trong giữa hai cái phản núi ấy có một cái suối, bên bờ suối có một hòn đá rất phẳng phiu. Vì cái hòn đá này hàng ngày là các vị tiên họ ra họ tắm rửa, họ ngồi họ giặt vũ riết, thành nó trở thành ra là nó, mình ngồi riết hòn đá mình giặt riết á, người ta giặt đồ ở Việt Nam, người ta giặt á, nhà quê thì giặt cái tảng đá nó mòn quá vậy, nó mòn. Chỗ đó là các vị tiên mà cái tới mấy 100.000 vị ra giặt giữa rửa chân trên tảng đá ấy. Mà hồi xưa ta giặt là không phải giặt như mình, mà ta lấy áo lấy cây ta đánh đó quý vị, ta đánh ta đập, là xong xuôi rồi giặt về chỗ cũ. Sau khi vị ấy, một bữa nọ cũng có một vị tiên, ông chưa chứng quả, nhưng mà ông gặp một cái người, ông sau khi ông bay lên cõi trời đó thì ông thấy một cô tiên nữ rất là đẹp, thì về ông động tâm, và bữa đó ông ngồi thiền định và ông cứ nghĩ tới cô tiên nữ kia. Và quý vị biết tiên họ vẫn còn phàm phu, và tối đó ông bị mộng tinh, ông thấy ông ăn ở với cô đó, và quần áo ông dơ bị mộng tinh là ông bị dính tinh khí, và ông đi ra ông giặt vũ ở trên cục đá đó, ông giặt vũ trên cục đá. Thì sau khi vị tiên đó mắc cỡ là tối qua sau khi ngồi thiền thì ông lại lên cõi trời, và ông thấy các tiên nữ rất đẹp, và ông đã khởi tâm ái ái với một vị tiên. Và cuối cùng đêm đó thay vì ngồi thiền thì ông lại mơ mộng, ông xả thiền và ông ngủ. Trong cơn ngủ ông thấy ông làm chuyện dâm dục với cô tiên nữ và ông bị mộng tinh. Sau đó ông chờ cho tất cả các ông tiên đi tắm hết rồi là ông mới lén lén xuống ông giặt cái bộ đồ đó. Gì tiên họ có thần thông không quý vị? Họ biết ông này bị cái gì là họ đọc được tư tưởng của nhau. Ông mắc cỡ ông dám, và ông chờ cho 500 ông tiên kia tắm rửa là ông xuống tắm cuối cùng. Trời đã về chiều thì sau khi một cái đoàn tiên đó họ tắm hết rồi, 499 ông tiên tắm xong, thì cái ông thứ 500 đó ông xuống tắm là lúc là trời đã lặn. Thì con nai nãy giờ nó không dám ra uống nước, nó chờ hoài nó khát quá. Thì sau khi ông tiên thứ 500 mà cái ông mà bị mộng tinh đó, ông ra ông giặt đồ mà tinh khí ông dính ở trên quần áo á, thì con nai nó xuống nó uống nước, mà tối rồi thì nó lại không dám ra dòng suối, nó mới lại liếm cái nước trên cái tảng đá đó. Con nai sau khi đó không bao lâu thì có một con hươu cái lại đó uống nước, dần dần uống cả những cái nước dơ, những tinh khí mà dính trên quần áo của cái ông tiên đó. Uống rồi nó lại quay lại liếm chỗ tiểu tiện của mình. Quý vị biết có những con chó cái nhiều khi nó đi liếm cái bộ phận sinh dục có không quý vị? Thì con chó cái này, con nai cái này, nó uống nước xong thì nó lại quay lại nó liếm vào cái bộ phận sinh dục của nó. Bây giờ con hươu cái nhân thế mà thụ thai. Khi đã đủ tháng, sắp đến lúc sinh, theo phép của con hươu cái, mỗi khi đến lúc sinh là phải trở lại chỗ mình đã thụ thai trước kia. Cho nên con hươu cái này lúc đó cũng phải trở lại bên bờ suối ở trên tảng đá trước đây kêu rống vật giả. Và khi đó cái ông tiên, mà ông mà cái chủ nhân của cái bào thai này đó, thì ổng lại ngồi ở trong đó, ổng có thần thông. Thì ổng soi, ổng nói, ủa tại sao mà cái con nai này nó chuyển bụng mà mình lại bị rúng động? Tại vì có một cái sự liên hệ, đây là máu huyết của ổng. Thì ổng xả thiền, ổng ra ổng nhìn, thì ở trên tảng đá trước đây nó chuẩn bị nó chuyển bụng kêu rống vật giả, và nó sinh ra được một người con gái. Bây giờ người tiên ở hang phía nam đang lúc ngồi thiền, tự nhiên thấy động tâm quá, không biết tại sao mình có liên hệ gì với con nai này, là bắt đầu nghe thấy con hươu nai kêu rống vật giả nên sinh lòng đã thương xót, liền đến xem thì thấy con hươu cái ấy sinh được một người con gái. Bây giờ con hươu cái đang dần dần liếm khắp thân thể của người con gái, hình như con mấy con vật nó đẻ ra nó ưa liếm con nó phải không quý vị? Bỗng đâu người tiên đi đến, nó liền quảng, nó bỏ chạy đi chỗ khác. Lúc đó người tiên thấy người con gái ấy hình tướng đoan chính vẹn toàn nên sinh lòng thương xót, liền lấy chiếc áo bằng cỏ bọc đem về hang, rồi ngày ngày kiếm trái cây tùy thời nuôi nấng, cho đến khi không lớn giờ muốn ngưng lại ăn hay là mai từ sau chẳng tiếp hay là chẳng tiếp. Muốn nghe tiếp không? Cú này hấp dẫn rồi phải không? Đến năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu dấu nên cha nàng thường giao cho nàng công việc giữ lửa. Tức là quý vị biết hồi xưa đó, người ta giống như Việt Nam, người ta quấn những cái cây rơm, quý vị có hiểu nói không? Hồi xưa người ta không có hột quẹt, thời thầy ấy, mà thầy còn nhớ dùng thầy không có hột quẹt, mà một lần mà lửa tắt á, thầy chạy đi mồi, đi kèm nhà quê rồi lấy cái đèn mùa u á đi mồi. Mà cái này đó là trong cái ông tiên đó, ông thắt những cái dây khô đó, ông làm một cái dây rơm, quý vị hiểu không? Rồi cái hồi để ngúng ngúng đó, một lần muốn nấu ăn là thổi có quý vị, người nào lớn tuổi biết cái đó. Hình như bác Thiện Châu biết cái đó phải không? Là họ thắt những cái dây rôm đó. Lúc đó người tiên thấy người con gái hình tướng đoan chính vẹn toàn nên sinh lòng thương xót, liền đem về nuôi, ngày ngày kiếm trái cây nuôi. Trên năm 14 tuổi, nàng được cha rất yêu dấu nên cha nàng thường giao nàng công việc giữ lửa khiến cho khỏi bị tắt. Nhưng bỗng một ngày nọ, vì không để tâm cẩn thận để lửa tắt mất, cho nên nàng bị cha trách mắng và bảo con rằng: ta từ khi lớn đến giờ chưa từng để cho lửa tắt, mà con ngày nay tại sao để lửa tắt như thế? Nay không có lửa để mà nấu ăn, ở về phương Bắc có một vị tiên bạn với ta đang có lửa, con phải đến đó để xin lửa đem về đây cho cha. Bấy giờ lộc nữ, ta dùng cho từ lộc nữ là con của con nai đó quý vị, lộc nữ là một người nữ mà có người mẹ là con nai. Bấy giờ lộc nữ, tức là cái cô đái đó, cái tên lộc nữ, theo lời cha đi đến hang phía Bắc. bước chân cất chân đều sinh ra. Cô này cổ đi tới đâu á là nó mọc hoa sen theo, cổ đi tới đâu là hoa sen nó, cổ vừa bước lên đó là cái dấu chân cổ xong là nó nở lên một hoa sen. Bước chân về hướng ngang phía bắc để đi sinh lửa, cất bước tới đâu đều sinh ra hoa sen thơm ngát theo dấu chân của nàng. Thành hàng ngũ đường lối trong đất có thứ tự, nàng đi đến hang phía bắc hỏi người tiên ở đó xin lửa cho cha. Bây giờ người tiên kia thấy người con gái ấy phúc đức như thế, ông thắc mắc, mình tu hành ở đây đã 80 năm, mình đã có ngũ thông mà bước chân đi của mình cũng không có hoa sen, cho thấy rằng công đức mình thua cô này. À, ông dùng thần thông, ông quán là của cái cô này, cổ chỉ là con của một loài súc sanh mà tại sao lại có cái phước báo như thế này, là con là mà đem nuôi, ông biết cái chuyện này mà. Ông không nghĩ ra dưới cái sức thần thông của người tiên, họ không phải như Phật, không có hiểu được. Ông thắc mắc tại sao cô gái này lại phúc đức hơn những chư thiên ở đây. 500 ông tiên đây chưa có ông nào đi mà có nở sen như vậy. Dưới chân của nàng là sinh ra hoa sen, liền bảo nàng rằng nếu con muốn được lửa, con hãy đi theo chiều bên phải. Và ra ông vẽ một cái vòng, ông vẽ cho nó cái vòng đó, thì nó đi theo cái đó. Tại vì ông muốn làm len kép, nhưng mà ông nghĩ là len kép cực quá, bây giờ ông vẽ cái hình len kép. Và ông nói mày muốn do lửa mày đi cái vòng này, phải không? Xong xôi rồi nó đi. Ông muốn làm ra một cái công viên trong cái cành đá, là ông nói con muốn được lửa, con hãy đi theo cái vết thang ta vẽ trên đất, nhiễu quanh thang này của ta đủ 7 vòng, do có hàng lối theo cái đường ta vẽ thứ lớp rõ ràng phân minh thì ta sẽ cho con lửa. Dân lời chỉ dạy, lòng nữ theo dấu mà vẽ của ông tiên là cất bước đi, thì bông sen mọc đều, thì bông sen rất là thơm màu nhiệm, và nàng nhiễu quanh hang của vị tiên ấy đủ 7 vòng mới thôi. Người tiên ấy là bảo nàng, nếu con muốn được lửa, con phải đi từ bên phía bên phải này qua bên trái rồi trở về nữa, ta cho lửa. Bây giờ nàng lọc nữ gì muốn được lửa nên cũng phải làm theo lời của vị tiên kia chỉ dạy mà đi. Nhưng sau khi người con gái ấy đi chưa bao lâu thì bỗng gặp vua nước Ba La Nại, ông vua đi săn. Ông lên để mà cái hang đá này, ông thường lên ông săn và ông thường thăm các vị tiên trên này. Đem các đại thần trăm nghìn vạn dân chúng trước sau dây quanh, nghìn xe dạ mã vào vườn để ngao du bắn hù nai. Vua nước Ba La Nại một mình cởi một con danh tượng là con voi, đi đến chỗ vị tiên ở hang phía bắc, trước là để thăm hỏi đảnh lễ và cúng dường. Vua thấy hoa sen đó mọc quanh rất có hàng lối. Bây giờ đại dương xin lòng vua mừng và khen rằng, lành thai, kỳ này tẩm lên đây, và công lực tu hành của đại dương đã có phước đức, tức là đã tu vượt bậc, thành ra trong các hang đá không có hang nào có hoa sen, mà chỗ này phước báo của đại dương, phước báo của đại tiên làm cho mọc ra những hoa sen báo thẳng hàng, thơm tho màu nhiệm. Lành thai, đại đức thần tiên, đại tiên đạo sư, kỳ này đã tu đạt những quả dị gì mà có công đức lớn lao như thế. Bây giờ người tiên ở phía bắc liền tâu với nhà vua rằng, nếu mà gặp thầy là thầy nói tôi, giờ tôi chính thì dữ lắm nha, mình nổ nè, phải không? Nhưng mà ông mấy ông tiên này, ông nói thật, đại dương nên biết hoa sen ấy chẳng phải sức của tôi có thể làm được như vậy đâu. Vua hỏi rằng, nếu không phải đại sư làm thì ai làm? Chẩm thường lên đây hoài đâu thấy những bông sen này. Người tiên tâu rằng, tâu đại dương, đó là người tiên ở hang phía nam có sinh được một người con gái dung mạo đoan chính, nhân tướng vẹn toàn, thế gian hiếm có. Người con gái ấy mỗi khi đi tùy theo dấu chân, cất bước tới đâu đều sinh ra hoa sen. Vua nghe thấy lời nói ấy, thế thì coi cái battery giờ còn, lòng sinh vui mừng, liền đến hang phía nam coi thấy người tiên ấy. Vua tỏ lòng cung kính, đầu mặt lễ xuống chân. Bây giờ người tiên ở hang phía nam liền ra hỏi thăm, đại dương đi đường trường xa xôi, có mệt mỏi lắm không dân? Bây giờ đại dương bảo người tiên ấy rằng, lâu nay chẳng cứ coi thường đại tiên, vì nghĩ rằng đại tiên cũng giống như 500 tiên ông đây, không ngờ đại tiên có phước đức quá, có phước đức mới đẻ được đứa con gái có phước đức như vậy, phải không? Ông nghĩ là ông cha phải phước đó mới đẻ được con vậy. Ông tiên ông nói, phước đức nhân quả, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, ta có phước của ta, con gái ta có phước của con gái ta. À, nghe thấy ngài có người con gái từ chẳng muốn cầu hôn được chăng? Bây giờ người tiên tâu đại dương rằng, thân nghèo này chỉ có một người con gái ấy, hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì cả, từ hồi nhỏ đến nay thường ở nơi thâm sơn, ăn trái cây mặc áo cỏ, chưa quen biết gì về những việc ở nhân gian, mà nhất là về hoàng cung, mà làm hoàng hậu thì làm sao mà rành được những cái lễ nghĩa trong triều, sợ nó chỉ là làm phiền và nó sẽ mắc tội với bệ hạ. Rồi người tiên ấy lại thực hết những tự sự của người con gái ấy, là do súc sanh sinh ra như vậy, và do sự mà kết tinh, do một cái đêm mà ngài nằm mộng ngài thấy như vậy, nó là con của một loài súc sinh. Rồi mai mốt cái tiếng này đồn ra bệ hạ lấy súc sinh, thì bệ hạ có chém đầu nó không? Ông vua lo xa mà. Vua nói, chi vậy không hề gì, vì con của nai với của đại tiên mà còn đẹp hơn con của loài người thì trẫm đâu có ngại. Quý vị thấy rõ chưa? Huống gì mà cái ông già ba cô tiên mà thấy cô Diệu Định mà còn nghĩa là đưa tay ra nắm, phải không? Vua lại hỏi Lộc Nữ hiện giờ ở đâu. Người tiên tâu rằng: Tâu đại dương, Lộc Nữ hiện đang ở trong hang cỏ này. Bấy giờ đại dương liền vào hang coi thấy Lộc Nữ, lòng sinh ra vui mừng, liền cho lấy nước thơm tắm rửa cho Lộc Nữ, và sai tỳ nữ thay áo cỏ và dâng cho tới các y phục tốt đẹp của một bà mẫu nghi thiên hạ, trăm thứ tàn phan quý ngọc để trang sức cho nàng. Xong rồi cưỡi voi quý cùng với 100,000 người theo hầu chuỗi nhạc ca hát trở về bản quốc. Lúc đó Lộc Nữ từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy như thế bao giờ, nên trong lòng sinh ra sợ hãi. Tôi nói quý vị ở với một cái người trong rừng mà chưa bao giờ đã hột sòn hay là đá quý hay đô la quý vị mà trang điểm mà bánh cắm, quý vị khó chịu không quý vị? Khó chịu lắm, tại vì mình không có biết đâu. Tại vì á, chẳng hạn như bây giờ đề có Dự Định ra làm đeo cũng khoái, nhưng mà đeo một cái người tiên là ta đâu khoái đâu nha. Họ giờ là sống trong rừng với cha mà đâu có biết gì đâu, ăn trái cây thôi. Bây giờ cha của Lộc Nữ đứng ở trên núi xa cao xa trông thấy con nhìn mãi không thôi mà chảy nước mắt. Nó dù gì cũng là giọt máu của mình, sợ nó về hoàng cung rồi nó làm đến những chuyện khinh quân rồi sẽ mang tội. Ông nước mắt ông chảy: Ta nay nhìn theo con gái ta cho đến khi nào đi thật xa không còn có thể coi thấy được nữa, lúc ấy ta mới trở về chỗ cũ. Ông buồn rầu áo não nước mắt tuôn trào: Ta sinh được đương có con gái này, hãy còn thơ ấu chưa hiểu biết gì mà nay đã phải cách biệt ta. Ông lại nghĩ rằng: Ta nay nên ở lại chỗ này mà không nên đi đâu, bởi vì sao? Nếu như con gái ta trở lại đây mà không thấy ta, tất nhiên con ta sinh ra buồn rầu khổ não. Ông nghĩ là mấy bữa nó về hoàng cung thế nào nó cũng chán rồi, nó cũng trở về, ông không có đi nữa. Rồi ông lại đi ra đi vô, nhìn cái chỗ mà nấu ăn, nhìn tới cái dây lửa, nhìn tới cái chỗ ngủ, chỗ nào cũng thấy hình ảnh của người con, ông càng khổ thêm. Nhiều lúc ông muốn bỏ cái hang này đi qua ở với hang người tiên bên kia, nhưng sợ con gái về thăm thì không gặp, tội nghiệp nó. Người tiên ấy cứ đứng trong chờ con mãi nhưng trọn không thấy con trở về. Trong một tháng cũng không thấy, hai tháng cũng không thấy, ba tháng cũng không thấy. Bây giờ ông xin lần hối hận nói rằng: Giận ma, quả thật là cái loài giống súc sanh có khác. Ta nuôi nấng từ hồi còn bé, khiến cho được thành người. Ta ẵm nó từ khi đỏ hỏn, nếu mà để nó giờ này con nai nuôi có chắc gì sống được không? Phải không? Mà bỏ ta bội bạc, bỏ ta cô độc. Ông liền vào trong hang, ông dùng thần thông tụng trì chú thực, chú nguyện cho người con gái đó rằng: Nếu như vua ăn ở bạc đãi với con thì không cần phải bàn đến. Mà ông nguyện thế này, ông trụng chú là ông tiên có chú mà, dùng thần thông của ông, vua mà bạc đãi mày đó thì mày không sao hết. Còn nếu mà vua mà trọng đãi mày, mà tiếp lễ tiếp đãi mày, cho mày lên hoàng hậu á, thì sẽ cho mày đời mày sẽ bị đau khổ the tua luôn. Một cơn giận quý vị. Bây giờ vua nước Ba La Nại sau khi trở về cung điện rồi, liền phong Lộc Nữ làm đệ nhất phu nhân gọi là Lộc Mẫu. Các tiểu quốc vương, bách quan, quần thần đều lại triều giá. Vua thấy vậy rồi lòng sinh vui mừng. Ít lâu sau Lộc Mẫu mang thai, vua tự cung dưỡng cho phu nhân, giường nằm thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Lòng vua chỉ mong đến kỳ khai hoa nở nhị sẽ sinh hoàng nam để kế thừa quốc vị. Nhưng tới ngày đầy tháng đủ lại sinh ra một bông hoa sen. Vì năng lực chú nguyện của người tiên, ông cha ông giận nên khiến cho nhà vua sinh ra tức giận, nói rằng: Quả thật là cái loài súc sanh, người không người mà đẻ ra cái hoa sen, làm ta uổng công chiều chuộng. Coi như là cái nàng hoàng hậu này trong mấy tháng mà đẻ ra cái hoa sen. Vua liền thoái chức cho hoàng hậu, còn bông hoa sen thì ngài sai người đem liệm bỏ ngoài ao. Sau đó vài ngày, vua nước Ba La Nại cùng với các quần thần vào trong hậu viên du ngoạn xem hết, ca hát, đấu voi, ngựa cùng với các người lực sĩ. Trong đó có một người đệ nhất lực sĩ rún rẩy nhảy nhót vì chân đạp giảm xuống đất nên đất đều rúng động và làm động cả ao hoa sen. Bên ao hoa sen có một cái bảo khí rất lớn, một hoa sen tự nhiên nó biến ra thành một cái bảo khí. Mà cái hoa sen nó từ khi mà từ hoàng hậu sinh ra thì dục xuống bây giờ nó lớn, rất là lớn. Ở phía dưới bảo khí có một bông sen nổi trên mặt nước, hoa sen màu hồng tỏ ra ánh sáng màu nhiệm. Vua coi thấy hoa sen ấy rồi lòng sinh vui mừng, hỏi quần thần rằng: Cái hồ sen này lâu nay trẫm chưa từng thấy một cái bông sen nào lạ lùng như thế, hôm nay tại sao có cái hoa sen đẹp chưa từng có? Vua liền sai sứ giả xuống ao lấy hoa, có đủ 500 cánh. Dưới mỗi cánh hoa có một người đồng tử mặt mày đoan chính, hình dáng tốt đẹp lạ thường. Bây giờ sứ giả liền tâu với vua rằng: hoa sen này thật chưa từng có vậy. Đại dương nên biết hoa sen ấy có đủ 500 cánh, ở dưới mỗi cánh hoa lại có một thái, có một người đồng tử. Vua nghe lời sứ giả nói, lòng sinh kinh ngạc, dựng cả chân lông, khen ngợi sự thể làm sao mà lại có được như thế, và hỏi sứ giả rằng: có thật quả như vậy chăng? Hoa sen ấy có phải do lòng mẫu sinh ra chăng? Vua lại hỏi các đồng tử, đồng nữ theo hầu: hoa sen trước đây do lòng mẫu sinh ra, đem bỏ chỗ nào? Quật Cận Lâm Vương đáp rằng: tâu đại dương, chính hoa sen ấy lúc đó chôn ở dưới cái bảo khí bên bờ ao này. Vua biết rõ sự thật đó, và chính hoa sen ấy là do lòng mẫu phu nhân sinh ra. Vua tự vào trong cung, hướng lòng mẫu phu nhân ăn năn tự trách, nói rằng: ta thật là người ngu si, không có trí huệ, chẳng phân biệt được người hiền lương, nên làm những sự oan uổng tàn ác trái nghịch với phu nhân. Vua tỏ bày sự ăn năn hối hận với phu nhân xong rồi, phu nhân được sự phục hồi địa vị là đệ nhất hoàng hậu. Vua rất vui mừng và cho triệu các quan đại thần, các vua ở các nước nhỏ và các tướng sư người Bà La Môn, tất cả đều hội họp về triều để xem tướng cho 500 vị thái tử. Khiến các tướng sư xem tướng cho các hoàng tử, các tướng sư đoán rằng các hoàng tử là người rất có phúc đức, nếu ở tại gia thì bốn bể sẽ được hưởng cảnh thanh bình, thịnh trị quỷ thần hộ vệ, nếu xuất gia quyết sẽ đoạn phiền não qua dòng ái dục, vượt bể sanh tử, chứng được pháp môn tam minh, lục thông và đủ bốn đạo quả. Vua nghe lời các tướng sư nói rất đổi vui mừng, liền truyền lệnh khắp trong nước tuyển chọn 500 nhũ mẫu để trông coi cho các hoàng tử. Bây giờ lòng mẫu phu nhân tâu với đại vương rằng: vua không phải lo ngại triệu các nhũ mẫu ở trong nước làm gì, vì ở trong dương cung đã có 500 phu nhân, các dương phi ấy thấy thần thiếp sanh hoàng nam nên sanh lòng ghen ghét, nay vua nên cho mỗi bà hoàng hậu, mỗi bà dương phi một thái tử để nuôi nấng, cũng như con của các phu nhân vậy. Vua bảo phu nhân: 500 phu nhân thường mang lòng ghen ghét, não hại lộc mẫu, nay lộc mẫu muốn ta đánh bằng roi gậy hoặc muốn đuổi đi hai sử tử để đền lại những tội ác trước đây đối với phu nhân, ta cũng sẽ không trái ý phu nhân, ta sẽ đem đánh phạt các bà đó. Nhưng nay phu nhân lại bỏ qua những sự oán hận ấy thì thật quả là khó có ai sánh kịp, lại còn mở cái ân huệ như trời như đất, đem thái tử con của mình cho các phu nhân ấy nuôi. Bây giờ 500 phu nhân lòng rất vui mừng, lộc mẫu phu nhân cho chúng ta những sự an ổn khoái lạc, lại còn cho chúng ta thái tử nữa. Bây giờ vô lượng trăm nghìn đại chúng được nghe việc ấy rồi, lòng sanh vui mừng, điều phát vô thượng đạo tâm. Bây giờ đại vương bảo phu nhân rằng: thật chưa từng có vậy, ta cũng không sánh kịp lòng từ bi với phu nhân. Phu nhân nói: tham lam tức giận đều do ganh ghét, hãy lấy nhẫn nhục để trừ gian ác, lấy hòa thượng để thắng quán thù. Thần thiếp từ khi sanh cho đến ngày nay chưa từng tranh giành với ai, các phu nhân tự sinh não hại, ví như có người đi ban đêm coi thấy gốc cây liền tưởng là giặc hoặc tưởng là ác quỷ, nên lòng sinh ra kinh sợ, chạy tản mát ra bốn phương, hoặc trốn vào trong hang núi, hoặc vào trong nước lửa rừng rậm gai góc, bị tổn thương đến cả thân thể. Nhân vọng tưởng mà phải đọ như thế, tất cả chúng sanh cũng là như thế, tự sinh tự tử như con tầm vương tơ, lại lấy quấn lấy mình như con thiêu thân, tự gieo mình vào đèn lửa mà không phải do ai xua đuổi chúng cả. Tất cả điều ác đều từ vọng tưởng sinh ra, các phu nhân cũng lại như thế, nên thần thiếp nay không muốn cùng tranh tụng với những người ngu si ấy. 500 phu nhân liền đến trước lộc mẫu phu nhân ăn năn tạ từ, thờ phụng lộc mẫu như bậc thánh hiền, như tình chị em, và nuôi nấng các thái tử cũng không khác gì con của mình sinh ra. Lúc ấy 500 thái tử dần dần không lớn, mỗi thái tử sức có thể định nổi nghìn người. Các nước lân bang nếu gây sự phản nghịch không chịu tương phục, tự các thái tử đến dẹp loạn mà không cần đến bốn binh. Vì thế mà cõi nước được thanh bình, thần dân vui mừng hộ vệ, mưa gió thuận hòa, nhân dân thịnh vượng. Lúc ấy 500 thái tử gửi con đại danh tượng ra du ngoạn nơi lâm giả, tự tại khoái lạc vô lượng, cha mẹ yêu dấu khác nào con như con mắt của mình. Bây giờ 500 thái tử tuổi đã dần dần không lớn, nhân một hôm cùng nhau ngồi chơi ở trên bờ ao hoa sen, coi thấy hình dung của mình ảnh hiện dưới đáy nước. Lúc đó các thái tử cùng bảo với nhau rằng: tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò huyễn thực, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình dưới đáy nước, thể tánh dốt không phải là chân thật. Lũ chúng ta ngày nay cũng lại như thế, tuy nhiên chúng ta ở vào địa vị tôn sang hào quý, sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ năm sự dục lạc, trẻ tung đẹp đẽ rốt cuộc cũng không thể nào giữ được cái chữ sanh già bệnh chết. Dạng vật có thành tất có hoại, người ta sinh rồi cũng phải chết, trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới, ăn uống không tiết độ tất nhiên bệnh hoạn phát sinh, dù cho sống lâu đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Các thái tử tỏ vẻ rất lo buồn, không vui, quên cả ăn uống, liền cùng nhau trở về cung điện thưa cùng cha mẹ rằng: Thưa cha mẹ, thế giới đều là khổ, không có gì là đáng vui. Nay xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia. Vua Bảo Thái Tử xin lão bệnh tử, không một ai có thể tránh khỏi được. Việc gì mà riêng con phải sầu muộn? Các thái tử tâu với vua cha rằng, sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu nhọc nhằn, mà khắp cả năm loài chúng sanh cũng phải đều chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được chuyến xuất gia của các thái tử, nên ngài cũng bằng lòng cho các thái tử xuất gia. Mẫu hậu bảo các thái tử rằng, các con xuất gia chớ nên bỏ ta đi xa, mà nên ở hậu viên. Trong đó rất mát mẻ, rừng cây tươi tốt, bốn việc cúng dường không thiếu. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và dâng lời của mẫu hậu, và mẫu hậu liền xây cho một cái chùa, một cái tu viện rất lớn, và 500 thái tử vào trong đó để tu hành. Sau khi xuất gia, mỗi mỗi thái tử đều chứng được quả vị Phật Bích Chi. Như thế cho đến vị thái tử thứ 499 đều được đạo quả. Chứng được đạo quả rồi, các thái tử liền đến trước cha mẹ, bảo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia nay chúng con đã thành được. Lúc ấy các tỳ kheo thân tự thăng lên hư không, hiện đằng đông ẩn đằng tây, ẩn đằng tây hiện đằng đông, hiện đằng nam ẩn đằng bắc, hiện đằng bắc ẩn đằng nam, hoặc hiện làm nhiều thân hình lớn khắp đầy trong hư không, rồi lại hiện làm một thân, một thân lại hiện làm vô lượng thân, hoặc trên thân phun lửa, dưới thân phun nước. Sau khi các thái tử đã là vì cha mẹ hiện các thứ thần thông rồi, liền nói chào cha mẹ và dùng lửa tam muội đốt thân mà ngồi nhập niết bàn, cháy hết. Lúc ấy lòng mẫu phu nhân thâu nhật xá lợi xây 499 cái tháp ở trong hậu viên để cúng dường. Người con út 499 ông kia chứng vả là coi như a la hán là với chi Phật á, thì là nhập niết bàn hết. Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị với chi Phật, cũng vì cha mẹ hiện các loại thần thông rồi xin trừ giả cha mẹ nhập niết bàn, vì không muốn sống ở cõi ta bà này, chúng sanh gian ác mà họ không ưa. Bây giờ mẹ có thái tử thu nhập thân cốt của người con thứ 500 xây hết cúng dường. Bây giờ lòng mẫu phu nhân đốt các thứ hương thân quý, trọi các thứ âm nhạc màu nhiệm, ngày ngày ở trong hậu viên cúng dường 500 tháp Bích Chi Phật. Phu nhân ở trước các tháp ấy tỏ vẻ buồn rầu không vui, thì các vị quan đại thần và nhà vua mới hỏi, tại sao mà con mình đã thành Bích Chi Phật, thành Phật độc giác mà lại không vui? Bà mới nói, ta tuy sinh 500 thái tử mà không có một người nào phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh, tu chứng quả a la hán, chứng quả Bích Chi Phật rồi đều nhập niết bàn. Phu nhân liền quỳ xuống lập thệ nguyện, ta cúng dường 500 Phật Bích Chi, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của xá lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh. Dưới công đức này khiến ta đời sau thà sinh một đứa con mà phát tâm thành Phật, xuất hiện ở thế gian quế độ này để mà cứu độ chúng sanh, còn hơn là sanh 500 đứa mà đứa nào chứng quả rồi cũng đều nhập quả đều. Do đó bà mới cái nguyện đó và bà mới sanh được làm Phật của Đức Bổn Sư. Thấy rõ chưa? Bây giờ quý vị thấy tại sao mà danh từ với chi Phật duyên giác độc giác. Ông này do nhân duyên đi chơi rồi cái nhìn dưới bờ ao mới thấy cái mặt mình, rồi lấy cái mặt ra thì mất. Rồi mấy ổng mới thấy là mồ hôi nhỏ nhại thì cái mặt nó xấu, mà khi một cái sáng đi thì mặc đồ đẹp, rồi quần áo đi chơi tới chiều. Mấy ổng giác ngộ được vô thường có phải là duyên giác không? Nhìn cái nhân duyên á, là họ giác ngộ, mà họ tu xong rồi thành Bích Chi Phật, tức là họ tu rồi, họ lại danh từ nhà Phật kêu là độc giác, tức là tự giác, chứ mình không có giác ngộ ai. Mà bà này bà buồn quá, tới thằng con thứ 500 nó cũng là độc giác luôn, nó không độ ai. Thành bà phát nguyện là tôi nuôi tụi nó thành Phật, tôi xây 500 cái tháp này, nhưng mà tôi không có cầu để mà có đứa con nào độc giác nữa hết. Tôi nguyện đẻ một đứa con mà nó thành Phật, mà đời đời nó sẽ ở những quốc độ nào mà chúng sanh đau khổ, chúng sanh gian tham, chúng sanh là ganh tị, chúng sanh tật đố, nghĩa là khen trước mặt, chê sau lưng, đủ loại hết, bất hiếu, mà độ đó thì thà là đẻ một đứa như vậy mà lỡ chúng sanh, do cái nguyện của bà đó mà bà được, nghĩa là coi như là đó, chỗ này thầy khoanh dùng. Chờ chút xíu, hỏi tiếp cho hết cái nghiệp tại sao bà lập thanh lai nè. Phu nhân liền lập thể nguyện, ta cúng dường 500 Phật Bích Chi, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của xá lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sanh, khiến cho công đức này ta đời sau thà sinh một đứa con mà nó phát tâm ở các quốc độ nào có chúng sanh đau khổ, các quốc độ nào mà chúng sanh, nghĩa là ở sống trong những cái quốc độ mà nó là coi như là ngũ trường ác thế, kiến trường, kiếp trường, phiền não trường, mà nó thành Phật, nó độ cho chúng sanh, mà nó không phát nguyện để độ những cái chúng sanh ở các những thế giới mà hạnh phúc, thì tôi còn hơn là nuôi 500 ông này. Phật bảo với A Nan rằng Lộc Mẫu phu nhân lúc ấy nay là Ma Gia phu nhân. Ma Gia phu nhân cúng dường 500 bích chư Phật và tu vô lượng thiện nghiệp, cho nên ngày nay được sanh thành ra thân của Như Lai. Khi Phật nói pháp ấy có vô lượng trăm nghìn chúng sanh chứng được tứ quả và chứng lên tứ quả đều phát tâm vô thượng thành Phật. Có những người mà họ đang chuẩn bị họ chứng A La Hán đó thì họ nói họ phát nguyện ở lại để mà làm Bồ Tát. Bây giờ tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, Đức Ma Gia phu nhân đời quá khứ làm hạnh nghiệp gì mà phải sanh trong loài súc sanh làm thân lộc nữ? Phật bảo ngài A Nan rằng: Nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về nhân duyên. Ngài Ma Gia phu nhân mẹ ta làm cái nghiệp gì mà phải đọa làm súc sanh? Đời quá khứ lâu xa vô lượng kiếp về trước cũng là Phật Tỳ Bà Thi Như Lai. Đời Bà Tỳ Bà Thi cái đời đó. Ở đời giáo hóa sau khi Phật diệt độ trong thời kỳ tưởng pháp, lúc đấy có một nước cũng gọi là Ba La Nại, trong nước đó có một người là Ma Môn, chỉ sinh hạ được một người con gái. Sau khi cha của nàng chết, để lại nàng và mẹ nàng nuôi nấng cho đến khi không lớn. Nhà có một cái vườn trái nên mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi, còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con. Ngày ngày theo thường lệ bà vẫn đem thức ăn về cho con ăn. Nhân một bữa nọ vì sự chậm trễ của mẹ nàng, bà đi buôn bán, mà bữa đó bà bán ế. Thường thường bà về tới vườn ngọ để bà nấu ăn cho con, nhưng mà bữa đó bà bán ế, bà đi tới 2 giờ chưa kịp đem đồ ăn về cho nàng. Hơn nữa vì sự đối khách bức bách nên nàng sinh ra tức giận nói rằng: Mẹ ta ngày nay không biết gì lẽ gì mà không cho ta ăn, chẳng nhìn ngó đến ta, để ta như thế này. Và vì quá phiền muộn, lúc đó bà nhìn ra ngoài giường nên nàng nhắc đi nhắc lại đến 3 lần bà rủa mẹ như lần: Bà này kỳ quá, không biết thương con gì hết, để cho ta đói. Nói là 3 lần: Mẹ ta ngày nay không bằng loài súc sanh. Và bà nhìn ra bên kia cái giường mà thấy có con nai nó đang cho con nó ăn, rồi nó đang ăn cỏ mà con nó đói cái nó nằm xuống cho con nó bú. Bà nhìn qua bên cái giường với cái bên người hàng xóm, bà đang chửi mẹ, đang rủa mẹ, thì thấy cái con nai nó đang ăn cỏ mà con nó chạy theo bú thì nó nằm xuống, nó không ăn cỏ để cho con nai nó bú. Bà nhìn thấy như vậy bà nói: Đúng là mẹ ta, cái bà mẹ loài người mà không bằng cái loài súc sanh. Ta thấy loài súc sanh như con hưu, một khi con nó bị đói khát, lòng nó còn chẳng nỡ bỏ, nó còn bỏ ăn cỏ để cho con bú no rồi nó mới ăn. Nữa là mẹ ta. Nhưng thời gian không bao lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về cho nàng ăn. Đang lúc con ăn uống thì có một vị sa môn Phật độc giác đi cúng đi khất thực từ phía nam bay qua phía bắc. Lúc ấy người con gái bà la môn thấy vị Phật độc giác ấy, lòng sinh vui mừng, liền đứng dậy chắp tay cúi đầu làm lễ, trải tòa thỉnh mời ngài ngồi. Tức là nãy mẹ đem về trễ thì rủa mẹ dữ lắm, đụng bạc súc sinh con nai nó còn biết cho con nó bú. Rồi chút xíu bà nhìn lên thì bà thấy có cái ông Phật, ông bay trên không, ông đi khất thực, thì bà lại trải thảm, bà mời xuống cúng dường. Đứng dậy chắp tay, xin ngài hạ xuống dùng thần thông để cho con được cúng dường. Rồi lại lấy những cái bông hoa tươi tốt, rồi bà lại lấy cái phần ăn của bà mà mẹ đem về đó, bà chia ra một nửa phần để cúng cho cái vị Phật độc giác đó. Vị Phật độc giác ăn xong lại vì người con gái thuyết pháp chỉ dạy khiến cho được những sự lễ vui mừng. Bây giờ người con gái được phát nguyện rằng: Nguyện tôi đời sau được gặp gỡ các bậc hiền thánh lễ bái cúng dường, khiến cho tôi được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh hào quý. Nếu tôi đi dạo đến đâu, hoa sen sẽ mọc theo chân tôi đến đó. Phật bảo ngài tôn giả A Nan, người con gái lúc bấy giờ về sau là Lộc Mẫu phu nhân, bởi cúng dường một vị bích chi Phật một bữa ăn và hương hoa, mà trong 500 đời được hưởng phúc báo tôn vinh hào quý, y phục thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Và vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật bích chi làm con để mà lễ lại cúng dường. Nhưng chỉ vì một lời nói ác, chẳng biết ân đức quỷ bán mẹ, chẳng bằng lời súc sanh, mà trong 500 kiếp phải sinh làm loài hưu. Phật bảo ngài A Nan rằng: Người ta sinh ra ở đời quả từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy có một đời này, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt cháy được của cải tài sản thế gian, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy cả 7 thứ của cải của thánh nhân, đốt cháy luôn cả cái cõi trời, đốt cháy các quả vị về loài người, đốt cháy các quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, và đốt cháy luôn cả quả vị Bồ Tát nữa quý vị, cẩn thận cái miệng. Vì thế A Nan, tất cả chúng sanh quả từ trong miệng mà sinh ra, và miệng lưỡi thật là cái búa tự bổ mình, là cái quả để tự diệt mình vậy. Khi Phật nói kinh này xong, có hàng ngàn đệ tử mà khẩu nghiệp quỳ xuống đảnh lễ và xin Phật chứng minh sám hối. Phật Thích Ca bây giờ là còn ngồi đây, tôi biết nhiều bà Tám cũng sám hối lắm. Cái đoạn này là tôi chỉ giảng về cuộc đời của bà Ma Gia Hoàng Hậu, mà đợt tới đó tôi sẽ giảng vì lý do gì, một câu nói thôi, thấy không, rủa mẹ thôi, là không thương con bằng cái lời súc sanh, mà khởi như vậy đó mà bị đọa 500 đồng làm nay, mà tới kiếp cuối cùng á là mà trước khi mà qua mà làm mẹ của Phật cũng phải làm con của một ông tiên mà để mà dưới một cái con nai, quý vị thấy rõ không? Mà quý vị thấy trong này đó, bà chỉ cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật một cái món cơm, và bà nguyện cho bà đời nào bà cũng gặp những vị Bích Chi Phật, thì 500 đời bà đã được, nghĩa là gặp những cái vị mà đời nào cũng gặp Phật Bích Chi, mà đến nỗi kiếp cuối cùng bà lại đẻ là 500 vị Bích Chi Phật đó, những vị mà đã được bà thì cũng trở lại, rồi bà lại coi như là sau cùng bà chán quá, bà thấy mấy ông này cứ việc bỏ nhau đi, không có ai độ chúng sanh hết, và bà phát cái nguyện là nguyện cho 500 người này mà tôi nuôi dưỡng cho thành Phật á, là độc giác á, thì cho tôi để một đứa thôi nhưng mà thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không thể thành Phật thì nhập niết bàn. Thành ra cái nhân cái quả thì thầy sẽ giảng trong bài pháp tới, cái nhân nào hằng ngày quý vị cứ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tông, rồi ăn chay, rồi niệm Phật, rồi tụng chú Lăng Nghiêm, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, mà tụng hoài rồi mà tới chết đó là cứ nằm trên đó rồi hộ niệm hoài, nóng ngực thì không được về, mà trong khi một lời nói ác là đi về, có không quý vị? Cái chỗ này là tôi hẹn để từ sau, mà từ sau là tôi phải bay qua ở bên Texas rồi, quý vị lấy bằng nghe thôi thì tôi sẽ giảng tiếp. Kinh này hay không quý vị? Nó nhiều chuyện hay lắm, tôi sẽ ấn tống nhiều cái hay lắm, giới luật nữa nhiều lắm. Rồi thôi, hồi hướng bây giờ tới giờ thọ trai rồi. Cái này là tôi đã giảng được gần 2 tiếng đồng hồ. Cái bài pháp bữa nay nó còn nhiều câu hỏi lắm, tôi chưa có giải quyết, tôi mới trả lời câu số 4. Còn ở trong này là tôi để giải quyết những cái bài pháp sau. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử nghe pháp online. Tôi nói sơ chương trình để quý vị biết. Tuần sau là tôi phải ngày 21 tây, tức là thứ sáu là tôi phải bay qua bên là Di Đà Con Rô để theo dõi cái chương trình xây dựng cái đài Tổ quốc Kỳ ơn tới đâu. Sau đó tới ngày 20 tôi ở đó tới ngày 21, 22, 23, 24, 25, 26. Là tôi phải bay về San Jose để chuẩn bị cái pháp hội ở miền Nam California vào ngày thứ ngày 28, 29 và 30. Thật ra đó là 29, 30. Nhưng mà quý vị nhớ quý vị phải có mặt ở đó là trước 1 giờ ngày thứ 6 để quý vị check in vô khách sạn. Sư phụ cũng ở khách sạn luôn. Những người mà ở tại San Jose mà tu xuất gia giao duyên á thì họ mới được vào khách sạn. Ngoài ra cư sĩ là họ phải về nhà. Còn riêng những người outstack như quý vị ở Seattle xuống thì quý vị ở tiểu bang khác về thì được vào khách sạn, sư phụ cũng ở khách sạn, và nguyên tăng đoàn ở do miền Nam Cali của thầy cũng về ở khách sạn để cho ăn uống trong đó, rồi chúng ta lại đưa nó cái địa điểm để làm lễ là có một cái hội trường, rồi tối về đó ngủ. Thì ở đây thầy sẽ tổ chức cái chương trình đi, là thầy mới mua cái xe 25 chỗ ngồi của cái vừa năm rồi, mà quý vị thấy cái xe mà cái người Mỹ Lai họ đưa đón, cái gì họ đậu đó họ bán cho chùa, thì thầy ra lệnh là phải đi thay cái dàn giỏ. Nó mới xong xuôi rồi, thằng Hùng Mỹ Lai đó, xe nó xe máy dầu 8 máy, nó sẽ tình nguyện nó chở quý vị đi bắt đầu ngày thứ 5. Thì trên đường đi quý vị, tôi cũng chưa biết có đi hay không. Nếu mà đủ 15 người trở lên tôi mới điều cái xe đó đi, còn nếu mà không đủ thì hủy bỏ chương trình đó. Là quý vị đi á là đi chiều thứ 5, đi ngày thứ 5, tôi không biết làm sao mà có mặt đó phải trước 1 giờ. Tại từ đây thì xuống dưới là mất 12 giờ đồng hồ tới San Jose đó. Thì trên chuyến đi này đó, thật sự ra đó, đối với cái hệ thống này là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà tôi không có phải là tôi bỏ tiền quỹ đâu quý vị tổng đức. Quý vị ở dưới là khách sạn phi, ăn uống phi, xuống tu học 2 ngày. Là từ ngày thứ 6 phải nhập vào trong đó, để người nào tu xuất gia thì tôi phủi tóc, người nào tu bắt quan trai thì ở đó. Rồi sau đó đó, kỳ này nó có đi ra khất thực ở ngoài khu phố Grand Century Mall. Thành ra quý vị sẽ tu ở hội trường, ở khách sạn, tu xong tối về khách sạn ngủ, sáng ăn điểm tâm ở chỗ khách sạn, rồi trưa thì ăn ở hội trường. Đó. Như vậy quý vị ghi danh để chi, để chúng tôi sắp xếp. Mà đi như vậy bây giờ tôi nói đó, cái xe nó chạy tôi không biết bao nhiêu tiền. Giả sử như bây giờ có 15 người hay là 20 người đi, mà bây giờ đó đi đó thì quý vị tự động, người thì nấu xôi, người thì làm bánh mì, người thì làm cái gì giống như dụ chung hồi đi với thầy lần đó, chúng ta đem theo một cái lò ga lưu động, lò bếp ga đó bỏ trên xe. Xe này là cái xe access mà nó mua cái chợ chở mấy người hay bị kém, quý vị nhớ không? Nó chở mấy người trong đó, nó nhiều ghế lắm mà đứng thẳng chứ không có khung nữa, đứng thẳng trong đó. Thì thằng Hùng nó chở rồi, trong khi quý vị tới rest area quý vị có quyền ngừng lại ăn uống, là quý vị đỡ phải vô nhà hàng đỡ tốn tiền. Còn quý vị mà muốn ăn vô nhà hàng thì tùy quý vị, thầy không có cấm. Rồi bây giờ nó muốn đi sao, ai trả tiền? Cái xe này là chùa bỏ mua rồi, chùa bỏ ra tiền để mà thay vỏ mới, thầy Hùng lái rồi, là tạo phương tiện cho quý vị đi tu nó rẻ. Thì bây giờ trước tiên á, thầy bắt mỗi người đóng 100 đồng, mà không phải là lấy hết 100. Bây giờ trong đó bầu một cái người là đứng ra leader, thí dụ như 20 người, mỗi người 100 là được 2000, thì 2000 đó không phải là xài liền, mà trên đường bắt đầu hết xăng chỗ nào dỗ đố giữ đi ship, đổ riết bận đi xài bao nhiêu, bận về bao nhiêu giữ đi ship. Rồi trên đường đó ghé vô ăn buffet, vô ăn cơm hoàng gia gà quý phi trong mấy nhà hàng gì đó, bao nhiêu đi ship giữ lại cho khi tới ngày chủ nhật hoàn mãn, quý vị trên đường trở về đây, về tới chùa là sáng thứ hai là bắt đầu coi như là điếm lại receipt. Nếu mà số chi mình, số thu mình là 2000 mà số chi mới 1000 thì còn lại 1000 đó là trả cho mỗi bà 8, mỗi bà 50. Còn nếu mà số chi á là 2000 even á thì coi như là quê, mà số chi á đóng có 2000 mà ăn 5000 là phải đóng vô. Hiểu chưa? Cái đó là phe thầy đâu có lấy đâu, đúng không quý vị? Quý vị chịu cái đó không? Chịu thì ghi danh đi.
Phụ nói cái đó đúng quá.
Thì xe đó đi đó thì thằng Hùng nó tình nguyện nó chở, mà quần ông Địa có đi không? Vậy thôi thì thôi, tại vì á là phải đi ngày thứ năm. Thứ năm là hình như là 26, 27 gì đó. 27 là phải đi. Đặt 28 là phải có mặt đó lúc 1 giờ. Trước 1 giờ cũng được, tới khách sạn đó đi check in. Check in vô lãnh phòng rồi quý vị này, quý vị ở tôi ở khách sạn nha, mà không có đóng tiền nha, phi hết. À, sư phụ đã mướn rồi, lấy tiền quỹ đã mướn. Còn quý vị đi tu mà ăn uống rồi, rồi tương lai đó là phát tu tách xịt đó, mà đàng hoàng đi rồi đó, về mà quý vị là không có tiền đi tách xịt đó, thầy cũng đi ghi danh chở cho kiếm người lái đi, thì đi qua tách xịt luôn, đi bằng xe. Đi tách xịt thì đi cho 20 mấy tiếng thôi, quý vị nào lâu thì ở lại. Không có đâu, 20 mấy tiếng. Đi mình có giấy rồi thì thôi, đâu sao đâu. Rồi quý vị.